Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 10 tháng 5 2020. Chúng ta học buổi học này là buổi học thứ ba trực tuyến. Và hôm nay lại nhằm ngày Mother Day. Ngày này ở đất Mỹ này cũng rất là quan trọng. Thực ra thì văn hóa Đông hay Tây gì, dường như là họ dành rất là nhiều cái nguồn năng lượng thi ca nhạc họa để tán thán người mẹ, nói lên cái tình của người mẹ. Đôi khi làm cho thế giới đàn ông cũng cảm thấy hơi bị tủi thân. Tại vì những bài hát dành cho mẹ thì đều hay hơn những bài hát tình cảm dành cho những người cha. Tôi không biết là ở đời các vị có nghe vậy không, chứ còn riêng mình thì mình nghe thử thì hầu như 90% bài hát dành cho mẹ và 10 bài hát dành cho cha. Thế nhưng mà những cái chuyện về cha, kỷ niệm về ông bố của mình, hay là những bài hát, những câu thơ dành cho bố thì dường như nó không có đánh động tâm thức của chúng ta bằng người mẹ. Cái điều này nó không phải là không có công bằng trong cái thế giới loài người, nhưng đây là cái nét rất là công bằng. Nói chi thì nói, những đứa con đều là tác phẩm của người mẹ chứ không phải là tác phẩm của người cha. Đành rằng là sự có mặt của bố mới làm thành một đời sống chúng ta. Thế nhưng mà về cái công sinh dưỡng và nuôi nấng á, thì rõ ràng rằng công ơn của người mẹ nó lớn rất là nhiều lần. Do vậy cho nên trời sinh ra những người đàn bà, họ có một cái khả năng chịu đựng lớn hơn người đàn ông gấp 2 lần. Điều này không phải thầy Cường Điệu nói làm gì, mà cái điều này nó được cái thế giới của những nhà tâm lý học, sinh lý học họ nghiên cứu á. Thế rồi mình nhìn rộng ra thì trong những cái loài động vật trên hành tinh này thì dường như chỉ có loài động vật cái nó mới có cái trách nhiệm nuôi nấng con của nó cho tới trưởng thành. Thế cho nên nhìn chung là cái sinh vật giữa hành tinh này sinh ra từ thai. Thưa đại chúng rằng là đối với người mẹ, dường như cái ảnh hưởng về di truyền là một, tính cách là hai, tâm thức là ba. Dường như là nó chịu cái sự nhồi nặng ảnh hưởng người mẹ rất là lớn. Thế cho nên tình cảm của loài người dành cho người mẹ đó là điều hẳn nhiên thôi. Là cái điều này, thưa các vị rằng là nếu chúng ta nhìn ở cái chiều sâu tâm lý thì rõ ràng một điều nó cũng nói lên cái văn hóa của loài người. Ví dụ như văn hóa loài người trong quá khứ, những cái vùng đất nước giống như là Việt Nam chúng ta, trước khi cái chế độ phụ hệ nó ra đời thì đã là cái chế độ mẫu hệ nghe. Ví dụ như các vị đi cùng non khắp núi của miền đất nước Việt Nam thì các vị thấy là người ta thờ, đa phần là thờ thờ mẫu, thờ mẹ nhiều hơn, từ bà chúa Liễu Hạnh đến bà chúa Thượng Ngàn cho tới bà Đen, tới bà vân vân, ta thấy là bà nhiều hơn ông. Cái điều này không phải là vì cái văn hóa cổ xưa người ta đi theo cái văn hóa chế độ mẫu hệ, mà nó còn biểu lộ một phần của tình cảm của con người, đó là cái sự gắn bó với cái người đã trực tiếp sinh ra hay là ban tặng cho mình một cuộc sống. Và từ điều này chúng ta có một cái nhìn rằng là đời sống của người đàn bà hay là của người mẹ, ngoài cái khả năng tạo thành đời sống của một đứa con, tức là trao tặng cho nó một đời sống vật lý, nó còn một cái quyền quy tối thượng. Đó là người mẹ ảnh hưởng đến cái tính cách của người con rất là nặng nề. Thưa các vị rằng là sự bất an, sự căm thù, giận dữ hoặc là trạng thái tâm thức rất là tiêu cực của người mẹ, không những là ảnh hưởng đó trong cái lúc còn cưu mang nó trong bụng mình, mà ảnh hưởng đến cả một cái chiều dài lúc nó trưởng thành ở giữa trần đời này. Dù cho là loài người ra khỏi mình mẹ rồi, trong cái quá trình trưởng thành thì được nuôi dưỡng bằng cái văn hóa xã hội, văn hóa học đường. Thế nhưng mà người ta tổng kết rằng từ tuổi bé thơ cho tới 13 tuổi thì toàn bộ cái nhân cách của anh hay là cái tính cách của anh nó được cố kết một cách hoàn thiện từ cái khả năng nuôi dưỡng của bà mẹ. Thế thì các vị biết rằng là giữa trường đời, hạnh phúc của đời sống chúng ta hay là nỗi bất hạnh của chúng ta. Thưa đại chúng rằng là nó từ cái nguồn tình cảm yêu thương của người mẹ nuôi dưỡng ta để làm thành cái cốt cách của con người ta. Và do vậy cho nên nếu ai mà may mắn giữa cuộc sống này, đến cái tuổi này mà vẫn còn bố mẹ, đó là một điều phước lành nghe. Dù anh bao lớn tuổi, thế nhưng mà nếu mẹ còn sống, đó là phước lành lớn nhất trong cuộc đời. Và cái điều chúng ta cũng nên nhớ rằng là ta chỉ kết hợp với nhau, có mặt lại với nhau trong gia đình như thế này, làm mẹ, làm con, làm bố, làm con. Thưa các vị, nó chỉ một kiếp ngắn ngủi phù du này thôi. Thế rồi nếu các vị chấm dứt thọ mạng này, các vị đi thì biền biệt có khi là không biết bao nhiêu cái kiếp trong cuộc tử sinh này các vị mới có cơ hội gặp lại người đã sinh ra mình. Trong giáo lý Đạo Phật, chúng ta có cái nhìn rằng đó là mình đã có mặt bên nhau, đã sinh sống trong một mái gia đình, mình đã có một cái nhân duyên lành rất là lớn, có khi ngàn vạn kiếp mới gặp nhau. Cho nên thưa các vị, điều thứ nhất là hãy tri ân cái người đã đưa mình vào đời. Điều thứ hai đó là các vị nên biết là hạnh phúc của chính mình cũng là hạnh phúc của bố mẹ. Niềm vui hay là sự giận dữ căm tức của bố mẹ cũng là hạnh phúc và niềm vui của đứa con. Cho nên chúng ta luôn sống tương tác với nhau. Cái gì ta làm cho chính mình cũng có nghĩa là ta làm cho con ta. Và những đứa con thì cũng nên có một cái quan niệm rằng điều gì mình làm được, đó là cũng làm được cho bố mẹ. Rồi khi mình có một cái nhìn theo cái nhìn của giáo lý Đạo Phật như vậy, thế thì chắc chắn một điều rằng là trong đời sống giữa nhân gian này người ta không bất hạnh. Có một điều mà những nhà nghiên cứu về những cái bức tranh giá trị trên hành tinh này, họ nhìn vào cái tác phẩm của Mona Lisa do Da Vinci anh vẽ nên mà bây giờ nó có cái giá trị là không biết bao nhiêu là triệu đô la mà nói đó. Thưa các vị, người ta thấy phảng phất nụ cười của cô nàng đó và nụ cười của mẹ ông ta nghe. Thầy nghĩ rằng là trong thế giới đời thường á, các vị có thể coi lại cái phim đó. Và những người họ dựng lại cái phim này nó cũng rất là tài hoa. Và không biết làm sao họ chọn được một cái cô nữ tài tử mà nó có nụ cười giống như là nụ cười của nàng Mona Lisa trên bức họa vậy. Và tóm lại một điều, hôm nay là nhân ngày lễ mẹ cho nên thầy nói một đôi lời về cái điều mà chúng ta là những người con hoặc là những người bố như người mẹ nên hiểu hai ý nghĩa. Thứ nhất đó là giữa trần gian này ta không thể chạy đi đâu thoát được. Cái ơn rất lớn của người đã đưa ta vào đời. Có thể là bằng hữu ta, có thể bao nhiêu người chung quanh ta tặng cho ta những món quà quý giá, một chiếc xe, một ngôi nhà. Nhưng mà chắc chắn một điều rằng cái quý giá nhất giữa trần đời này đó là chính hình hài ta, chứ không phải là những của cải chung quanh. Điều thứ hai là chúng ta chỉ có nhân duyên nhau một giai đoạn thôi. Dù mình muốn hay không muốn chi thì đến lúc cũng phải chia tay. Và chia tay rồi thì có khi ngàn vạn kiếp mình không gặp lại. Cái ý nghĩa thứ ba nhân cái ngày lễ mẹ đó là đời sống chúng ta đó là một sự nối liền. Nối liền tình cảm, nối liền tâm thức. Con người nó không phải chỉ nối liền bằng DNA mà nó còn nối liền tâm thức nữa. Do vậy cho nên những điều chúng ta làm cho chính mình là làm cho người thân mình. Và nếu chúng ta có cùng một cái quan điểm như thế này thì trên đời sống này dù ta tu hay là không tu chi, nhưng mà chắc chắn điều rằng là ta sẽ mang đến phúc lạc, niềm vui cho chính ta và cho gia đình ta. Và nếu chúng ta là những người tu, những người Phật tử thì ta càng phải am hiểu hơn bất cứ ai về sự tương tác như thế này. Thế thì thưa đại chúng rằng là chúng ta hãy sống thế nào để cho từng phút giây của mình trong cuộc đời không trở thành cái nỗi chịu đựng của bất cứ ai, không trở thành cái sự hủy hoại chà đạp của bất cứ ai. Đây là cái điều đầu tiên thầy nghĩ là nhân ngày lễ mẹ thầy gửi đến đại chúng để các vị trân quý đời sống, trân quý những cái điều các vị đang hiện có, như là mẹ của các vị, bố của các vị, hoặc là những đứa con của các vị, những người liên hệ với các vị. Đó là điều thứ nhất gửi đến đại chúng. Điều thứ hai đó là cái chủ đề muôn thuở mà mình muốn chia sẻ với các vị, đó là đời sống này. Dường như ta có cố tình tránh đi đâu đi nữa thì cũng va vấp phải những điều nó gây tổn thương cho chính ta. Và những vết thương của thân thì trị nó dễ ngay. Thế nhưng mà những vết thương nó xảy ra nơi cảm xúc của các vị, nơi tâm thức của các vị, có khi nó là nỗi u ẩn, nó chìm rất là sâu nơi lòng. Và những đối tượng gây nên những vết thương này thì nó không có hạn chế ai cả. Cái kẻ ngoài đường phố vô duyên vô cớ nó cũng có thể gây nên những cái điều phiền muộn cho ta. Người bên cạnh thân tình nhất của ta, những người mà ta trân quý rằng là không có họ thì ta không sống được, đôi khi họ cũng gây nên những vết thương rất là đau nơi tâm thức của ta. Rồi có khi đó là bố ta, là mẹ ta, hoặc là những đứa con mà mình đã sinh dưỡng, đã nuôi nắng nó từng hạt cơm, từng giọt sữa, thế nhưng mà nó cũng không có phải đơn giản, nó tặng cho mình cái niềm vui cả một đời. Và đôi khi nó tặng cho ta những vết cắt vào trái tim rất là đau. Cho nên cái chủ đề chuyện thầy trò chúng ta bàn hôm nay đó là chữa trị những vết thương. Thưa các vị rằng là ý đầu tiên mình gửi ra nơi đây đó là thưa đại chúng rằng là có những điều trên cuộc sống này, nhìn bằng con mắt trần gian của chúng ta thì những điều này dường như là nó vô cùng phi lý. Thế nhưng mà khi có tu tập rồi và có một cái chút trải nghiệm đời sống hoặc quán chiếu cuộc đời, các vị thấy có những cái vết thương hay là những nỗi đau, những cái sự xúc phạm của người khác gây ra cho mình nó rất là tức cười nghe. Nếu mình nhìn bằng con mắt của một người có tu tập thì nó đã tức cười rồi, chứ đừng nói là con mắt của vị thánh. Thế là thầy dùng cái ví dụ dễ hiểu là thế này. Ví dụ như chúng ta đang sống giữa đất nước Hoa Kỳ, đành rằng là có những khó khăn vào những ngày dịch bệnh corona, mình không có đi làm được. Những cái nỗi lo về tiền điện, tiền nước, tiền rác, tiền ga, tiền bill, tiền bổng thì dĩ nhiên nó cũng không phải là dễ dàng chi. Thế nhưng mà nếu mình nhìn rộng hơn một chút, mình có một cái trải nghiệm về đời sống này, nó nhiều nỗi khó khăn hơn ta gấp 1 triệu lần, thì chúng ta nhìn những cái chuyện khó khăn của chính mình nó như trò cười thôi. Điều thứ nhất là khi mình có một cái tâm thái như vậy thì cái sự bực mình của mình không đến nỗi xảy ra, cái sự khó chịu của mình không đến nỗi xảy ra vì một câu nói, vì một tiếng cười, vì một sự hơn thua nhỏ nhoi trong đời sống gia đình. Thế nhưng mà đôi khi mình đã không nghĩ điều này nhé. Trong điều kiện sống của mình như thế này, mình cảm thấy là dường như là phải cần làm cái gì thêm là một. Và đời sống ở trong nhà nó bị cách ly xã hội thế này, nó có nhiều điều phiền muộn cho mình, cho nên đôi khi không có chuyện mình cũng kiếm ra được chuyện để làm cho nó phiền muộn với nhau. Cái điều này đôi khi các vị lắng nghe những gia đình họ gây gỗ, họ mất hòa, họ xung đột, rồi các vị chiêm nghiệm một chút, các vị thấy nó rất là tức cười. Tại vì có gì ghê gớm đâu. Hơn nhau một câu nói, hơn nhau một việc làm, hoặc là những câu nói nó không vừa lòng, nó chạm đến cái sự tự ái của mình, hoặc là cái sự không tương nhượng nhau, nó rất là nhỏ nhoi. Thế nhưng mà ta có thể nổi cơn phiền muộn, ta gây sóng gió cho mình, gây bực mình cho mình, cũng có nghĩa là gây bực mình cho người. Thế nhưng mà rồi lỡ ra người thân của mình nhiễm corona, ngã dài ra đó rồi đưa vô bệnh viện, lúc bấy giờ mình ở nhà rồi mình vô cùng hối tiếc. Rồi một cái ví dụ thêm nữa thưa các vị, đôi khi mình thấy ông bà già của mình dường như là vào những ngày dịch bệnh như thế này không có cái trách nhiệm gì với gia đình cả, sáng đi chiều về không có sợ sệt gì cái nỗi nhiễm bệnh. Thế cho nên mình rất là bực mình, rất là giận dữ, trong khi xã hội người ta cách ly. Thế nhưng mà ổng lại hiên ngang, ổng nghĩ rằng cái chuyện này là chuyện của thiên hạ. Và cái sự bực mình, khó chịu mình đùng đùng nó xảy ra. Thưa các vị rằng là mình tưởng rằng cái việc của mình đó là việc hợp lý. Thế rồi một cái dịp rất ư là tự nhiên đó là khi dịch bệnh nó đổ xuống đầu ông cụ và nó lôi ông cụ về bên kia của sự sống. Bây giờ thì mình vô cùng ân hận. Mình nghĩ rằng ôi sao mà mình lại không có thể làm được một điều, đó là cư xử một cách nó dịu ngọt hơn trong những ngày cuối cùng của ông cụ. Để cuối cùng rồi thì cái chết nó đến với người thân của mình vô cùng ân hận. Thế cho nên nếu nhìn bằng con mắt của người có tu thì thưa các vị, dường như cuộc đời này nó quá là nhàm chán hay sao á, cho nên người ta rất là cần những vấn đề nghe. Vấn đề đó, thưa các vị, đôi khi nó rất là nhỏ nhoi, thế nhưng mà mình cũng làm cho nó trở thành nỗi phiền muộn, nó gặm nhấm lòng mình. Và khi các vị đã có khả năng hủy hoại mình bằng cái sự giận dữ, bực bội, bất an, thì cái điều này nó dễ dàng gây nên nỗi tổn thương cho người khác, gây nên cái vết thương, nỗi đau cho người khác một cách rất là tự nhiên. Cho nên điều thứ nhất, nhìn bằng con mắt người tu của chúng ta thì dường như những cái nỗi niềm mà chúng ta đang gặp phải, những cái tổn thương mà chúng ta cảm thấy nó ghê gớm đó, để nó đưa đến cái tình trạng bực mình khó chịu đó, cái nhìn của người có tu là thì mình thấy là điều này dường như nó rất là tức cười. Mình không nghĩ rằng trong cái điều kiện hiện tại như thế này là tuyệt vời rồi. Còn nếu mình nghĩ một cách tiêu cực hơn, thưa các vị, là có một người đang muốn gây hấn với mình, bực mình với mình, hoặc là có những lời nói rất là khó nghe với mình, âu cũng là điều tốt lành đó. Nếu không thì họ đã ra ngoài gò họ nằm rồi, hoặc vô lò thiêu họ nằm rồi, thì có khi nó đâu phải là điều hạnh phúc chi. Thế cho nên thưa đại chúng rằng mình có một trái tim rộng lượng, mình có thể nhận diện được rất là nhiều vấn đề chung quanh. Việc của ta nó không đáng là chi cả. Ta đang là một người hưởng rất là nhiều cái phước lành của xã hội loài người. Phước lành này nó do mình trong quá khứ đã tạo ra rất là nhiều nhân duyên. Cho nên mình đang là người thừa hưởng cái điều kiện tuyệt vời mà bao người mơ ước. Khi các vị nghĩ điều này, các vị khởi ý về điều này, thì mọi cái sự phức tạp của đời sống, mọi bực mình khó chịu của mọi người đổ lên mình, tự nhiên nó trở thành là cơn gió bay ngang qua, mất biến và hư vô. Cho nên với cái nhìn của chúng ta có một chút tu tập quan sát đời sống, thì chúng ta thấy dường như là mọi cái vết đau của người gây ra cho mình nó không đáng để mình đau. Và khi ta có được cái nhìn như vậy, có được cái tâm thái như vậy rồi, thì mình sẽ không làm thành những vết cắt nơi tâm thức của người khác, tức là không làm thành những vết đau cho người nghe. Cái nguyên tắc rất là tự nhiên là một tâm hồn mà nó đầy khốn khổ, nó đầy uẩn ức, đầy cái sự thù hận ghét vơ, thì thưa các vị, họ dễ gây hấn với người, dễ xung đột với người. Là một tâm hồn mà nó tràn đầy hạnh phúc, thì thưa đại chúng rằng nó dễ dàng làm được một điều tuyệt vời, đó là nó sẽ mang đến hạnh phúc đến cho người. Cái điều này nó được minh chứng là khi lòng các vị mà tràn ngập niềm vui, thì cho dù người ta có nói một lời nặng nề, các vị cũng cảm thấy không có chi xúc phạm cả. Thế là ta đang bực mình, đang khó chịu. Thế thì người ta nói một câu rất nhẹ, mình cũng nổi cơn sân si với người. Nguyên tắc nó là như vậy. Do vậy cho nên cái phần đầu thầy có nói rằng là Da Vinci, quả cái bức họa của nàng Mona Lisa có cái nụ cười của bà mẹ, đó là một cái ảnh hưởng rất lớn nơi đời sống của mẹ, đã tác động vào tâm thức của ông, làm thành một cái thiên tài, đến nỗi rằng là người ta chưa tìm ra trong thế kỷ của ông có một con người nào đa tài như Leonardo da Vinci cả. Và cả cuộc đời của ông, cái nụ cười của bà mẹ luôn là một ẩn số, luôn là một ấn tượng rất là lớn nơi tâm thức của ông, để ông sống một cuộc đời nó tràn đầy sự vị tha và yêu thương con người. Chúng ta cũng như vậy. Và cái điều xin nhắc lại nơi đây để đại chúng lưu ý, nó là tâm thức các vị và nó đầy những khó khăn, bực dọc, thế thì các vị cũng dễ làm một điều là cắt những vết đau nơi người khác. Cho nên một tâm thức có tu tập thực sự làm cho lòng mình dịu mát, an lạc và ngọt ngào, chắc chắn rằng là cái điều kiện các vị hiến tặng cho người nó không có gì khác ngoài những điều đang có mặt nơi tâm thức cả. Tóm lại, thưa các vị, nhìn cho kỹ thì trần gian này dường như cũng đáng tức cười, tại vì có những điều với mình thì thấy dường như rất nhẹ, nhưng mà dường như thiên hạ dùng những cái lý cớ không đâu như thế này để họ làm khổ nhau, họ hành hạ và họ sát phạt nhau, họ hủy diệt nhau. Đây là cái điều nếu nhìn vào con mắt người tu thì mọi việc giữa trần đời này nó đều tức cười cả, là như vậy. Điều thứ hai, đi sâu vô vấn đề này nữa là chúng ta nhận diện rằng có nhiều cấp độ đau nơi tâm thức của từng người nghe. Có những người thưa đại chúng rằng là cái nỗi đau đó nó rất là cỏn con thôi, một câu nói xúc phạm, một việc làm hơn nhau cũng gây nên cái nỗi đau nơi tâm thức người kia. Cái sự ganh tị nó có mặt nó làm thành nỗi đau thôi. Thế rồi nếu con người đó họ đạt đến cái chiều cao của nhận thức, tâm của họ nó đủ rộng, cái sự bực mình của họ nó không dễ phát sinh, thế thì cho dù bạn có ném vào họ những câu nói nó vô cùng là trịch thượng, có sỉ nhục họ, có làm chi họ nữa, nhưng mà họ vẫn mỉm cười, họ coi việc đó không đáng chi đối với họ cả. Hai điều mà chúng ta nhận diện ra đây. Điều thứ nhất là nỗi đau, thưa các vị, nó không phải đồng điều. Nó do vì là nhiều tầng tâm thức khác biệt cho nên nó làm thành cái sự xúc phạm, hoặc là nó làm thành cái sự khó chịu nơi người khác. Tùy vào cái mức độ nhận thức là một, mức độ của cái lòng vị tha tu tập rộng hay hẹp là hai, mà người ta có được những cái sự chịu đựng hoặc người ta có những cái phương pháp hóa giải khác biệt. Ví dụ như với một người mẹ đầy lòng yêu thương con cái, thưa các vị, đối với những cái đứa con nó hiếu thì đã đành rồi. Thế nhưng mà đối với những đứa con bất hiếu thì đối với người mẹ, bà lại không vì những điều đó mà bà lại hằn học, căm phẫn, giận dữ. Tại vì tâm thức của mẹ thì nó rất là mênh mông. Bà nghĩ rằng là những đứa này là những đứa cần thương nhiều hơn hết, cần quan tâm nhiều hơn hết. Tại vì những đứa mà nó quá thông minh thì nó sống ở đâu cũng được, nó rất là giỏi cho nên nó được nhiều người thương. Còn những đứa nó vụng về như thế này, tánh tình nó xấu xa, khó chịu như thế này, nó hư hỏng như thế này, ta không thương nó thì ai mà thương. Thế cho nên các vị thấy cuộc đời này nó có những cái ngược. Cái ngược này với ta thì nó ngược, nhưng với những người có cái tâm hồn của người mẹ thì điều này nó không ngược nghe. Điều này nó là chính xác và nó đúng. Thế rồi có một câu chuyện trong thế giới nhà chùa mình kể ra để cho đại chúng lưu ý và chiêm nghiệm cái điều mình đang nói thôi. Có một già lam kia có một vị thầy, ông phải một cái tội là cứ hay ăn trộm vặt và không có gì khó chịu bằng trong nhà có một tên ăn trộm nghe. Tại ăn trộm ở ngoài thì mình giữ gìn nó dễ. Thế rồi cái tên trộm này nó lại ở trong nhà cho nên làm sao mà cất được. Thế rồi nay mất cái này, mai mất cái kia, chư tăng rất ư là khốn khổ. Cất ở đâu hắn cũng tìm ra cách hắn lấy được. Và không nhiều, của chư tăng thì đâu có vàng bạc chi đâu. Thế nhưng mà nó cứ mất hoài cho nên cứ hai ba hôm một vị thầy lên mách với sư phụ, tức là hòa thượng đường đầu, cái vị thầy tiếp tăng độ chúng đó, ông nghe ông nói, ồ để ta rầy. Thế rồi hai ba hôm là người khác mách nữa. Và cứ như vậy, dường như cả chúng người ta ai cũng rất là khốn khổ vì cái tên ăn trộm kia. Thế rồi một hôm, đại chúng người ta hè nhau, người ta biểu tình. Tức là người ta cùng lên trong buổi họp, bạch thầy. Một là thầy đuổi cái tên ăn trộm này đi. Hai là thầy sống với nó, rồi tụi con đi. Thưa các vị, là hòa thượng già, ông trầm tư, ông nói rằng là thực ra thì các anh là những người thông minh. Anh có tu, có đạo hạnh, có hiểu biết. Các anh đi bất cứ chùa nào ta cũng chứa cả. Còn cái anh chàng này, anh kém hiểu biết. Anh ăn trộm như thế này, ta đã nói nhiều lần, thế nhưng mà anh không bỏ tánh. Ta nghĩ rằng ngoài cái chỗ này ta dung ra thì không có nơi nào dung được anh. Cho nên thôi các anh cứ đi, để cái tên xấu xa này ở lại với ta. Thưa các vị, cái lời dạy của vị hòa thượng kia nó làm cho cái tên ăn trộm nước mắt đầm đìa. Và sau đó thì mọi sự việc nó yên hàng vô sự lại. Tức là anh chàng thấy rằng là cái điều này là cái điều vô cùng là lỗi lầm, cho nên anh chàng tự động bỏ cái tánh khí ăn trộm thôi. Thế thì các vị hình dung rằng là trong đạo hay nhân gian nó không khác gì nhau đâu nghe. Với chúng ta thì chúng ta đứng ở vị trí của kẻ bị ăn cắp, chúng ta rất ư là khó chịu. Tại sao mà đi tu mà có cái tên ăn trộm như thế này? Tại sao ông thầy ông thương chi mà cái tên nó vô sĩ như thế này? Thế nhưng với vị thầy, thưa các vị, cái nhìn ông lại khác. Từ cái điều này chúng ta trở lại cái vấn đề mình thưa với nhau. Thưa đại chúng rằng là từ nhiều cấp độ của đời sống, tri thức của con người nó làm thành những nỗi đau khác biệt nơi từng cá nhân nghe. Có những con người mình nghe họ kể cái chuyện buồn, chuyện giận, chuyện bực mình, chuyện đau xót của họ, mình nghe mình tức cười. Nó, ôi, có gì đâu chuyện đó mà khổ như vậy. Thế nhưng mình đâu biết rằng là họ khổ thiệt. Họ khóc lên khóc xuống là thiệt. Thế nhưng mà với mình thì mình cười, nó ôi chuyện đó mà làm sao lại khóc được. Tại vì có gì ghê gớm đâu. Người ta không trộm tiền, người ta không lấy của, người ta không giật người thân, người yêu của bạn, người ta không giết bạn. Bạn vẫn là người giàu có. Bạn vẫn là người có của ăn, của để, có bao nhiêu người thương mến chung quanh, người ta chỉ nói đụng bạn một câu rất nhẹ từ phương trời rất xa. Bạn nghe điện thoại người ta gọi đến, rồi bạn dãy lên, dãy nảy lên, bạn bảo rằng nói như thế là tổn thương tôi, nói như thế là làm cho tôi mất uy tín, vân vân, và khóc lên khóc xuống. Mình nhìn thấy mình rất là tức cười, cái chuyện này đáng gì đâu. Thế nhưng mà thưa các vị, nói đi rồi nói lại, với ông thầy tu thì mình nhìn cái chuyện đó là chuyện tức cười, thế nhưng mà giữa lúc người ta đang khóc thiệt rồi các vị cười à? Các vị cũng phải làm bộ cho nó ra vẻ là tôi cũng đồng cảm với anh, nỗi khổ đó, nỗi khổ thiệt. Nhưng mà thực ra thì đó là cái điều rất tức cười khác. Đây là điều thứ nhất, xin đại chúng lưu ý là cái điều mình đang nói đó, đó là tùy vào tâm thức của ta, nhận thức của ta, sự tu tập của ta, ta có thể làm cho mọi cái nỗi đau nơi lòng của ta nó biến mất, trở thành hư vô, không còn bóng dáng gì nơi tâm thức cả. Và cái điều này nó tùy vào cái mức độ, một là trình độ tri thức của các vị, hai đó là khả năng tu tập tiếp xúc với đời sống của các vị. Rồi mình thêm một cái ví dụ để đại chúng lưu ý nghe. Ví dụ như mình mà có cơ hội lâm vô cái tình trạng kề cận với cái chết, là tai mình chạm vết hòm rồi, thế nhưng mà may mắn thay rồi mình được sống lại, thì các vị hình dung rằng là khi mình được trời cho một cái thọ mạng còn lại giữa nhân gian thì trên đời này không có gì quý bằng cái đời sống của mình đang có lại cả. Lúc bây giờ những nhu cầu bình thường tưởng chừng như thiếu nó mình chết, thế rồi khi qua cơn bão bệnh mình sống lại được rồi, mình cảm thấy ôi mọi việc là trò chơi. Cái quý nhất là sinh mạng này, chứ không phải những cái thứ lụng vụng bên ngoài. Tài sản vật chất đó chỉ là bên ngoài mà thôi. Có thì mình tiêu xài rộng rãi, không có thì mình ăn cần ở kiệm. Và thưa các vị, khi người ta trọng bệnh như vậy mà trở lại được, có được cái nhận thức thì không mấy người nghe. Tại vì đa phần chúng ta lâm vô tình trạng trọng bệnh và đến một cái mức độ kề cận với cái chết thì không có cơ hội trở lại đời sống đâu. Đa phần là mình đi tới luôn, có nghĩa là chết luôn chứ không có cơ hội sống lại. Thế cho nên thưa đại chúng rằng là điều thứ hai các vị nên nhớ rằng là không có phải nỗi đau nó giống nhau đâu. Nơi một người cũng vậy nghe. Có khi đối với ta cái nỗi đau đó ở tuổi còn rất là bé, nhận thức ta chưa dâng lên, thì ta cảm thấy điều này không thể vượt ngang. Thế rồi 5-3 năm sau mình trưởng thành, mình nhìn lại cái điều mà mình cảm thấy nó nhục nhằn vô cùng, mình khó chịu vô cùng đó, nó rất là trẻ con. Thế rồi khi mình có tu tập, bắt đầu vào con đường tu thì mình học giáo lý đạo Phật, mình thấy ồ cái chuyện này có gì ghê gớm đâu, mà lúc đó mình chưa tu cho nên mình tưởng như là trời nghiêng đất ngã. Thế thì cũng trên con đường tu, khi các vị đạt đến cái chiều cao của sự hiểu biết đạo lý thâm sâu á, các vị đi vô pháp hành trì thực sự được á, thì thưa đại chúng rằng là những cái nỗi buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn nó trở thành con số không. Tại vì các vị sẽ trở thành một người quan sát được mọi thứ, xúc cảm nó đến, nó đi, nó sinh, nó diệt thôi. Tóm lại, nhiều cấp độ đau nơi lòng tùy vào cái mức độ nhận thức. Thế rồi cũng nhiều cấp độ phiền não Nó sinh khởi trong ta, nó tùy vào cái năng lực nhận biết tu tập. Khi cái sự nhận biết tu tập của chúng ta nó dâng lên bao nhiêu thì nó loại trừ được những phiền não khổ đau của đời sống nhiều bấy nhiêu. Đó là ý thứ hai của nhận thức ban đầu, đó là những vết cắt trong đời sống của chúng ta. Ý thứ ba xin thưa nơi đây để đại chúng lưu ý rằng là nó có một cái điều rất kỳ cục, đó là tâm của ta nghĩ, thế nhưng mà thân ta nó chịu cái ảnh hưởng nha. Nghe thì chừng như chúng ta đang sống trong giáo lý Đạo Phật, cho nên chúng ta có một cái chủ thuyết về đời sống nội tâm nó nặng hơn đời sống hình hài vật lý. Thế nhưng mà thưa các vị, điều này nó chính xác. Do vì hình hài của các vị là một khối vật lý, nó như cái máy, nó đơn giản là nếu không có chương trình đi vô thì nó không vận hành được. Ví dụ như cái máy computer của các vị mà không có chương trình thì nó chỉ là cục sắt mà thôi. Hình hài này cũng vậy. Đành rằng là hình hài này nó có một cái giá trị nhất định trong đời sống, tại vì không có nó thì ta không thể có đời sống. Thế nhưng mà cái chủ động làm nên hình hài này nó lại không phải là cái phần cứng này, mà nó lại là cái phần mềm bên trong. Do vậy cho nên thưa các vị, trong Thi Ca Thiền người ta bảo rằng tác tại tâm nhưng mà nghiệp tại thân nha. Tức là họa hại, bất hạnh, khổ đau nó lại xảy ra nơi thân của chúng ta. Cái nỗi buồn, cái nỗi đau, cái vết cắt nơi lòng. Đành rằng những vết thương ấy thì người ta không thấy, nhưng mà nó lại biểu hiện ra trên mặt của các vị, làm cho các vị sầu não, các vị đau khổ, các vị bất an. Các vị trở thành một người là trầm cảm, là đưa đến tình trạng tuyệt vọng, chán đời và có thể tuyệt mạng như chơi. Thế cho nên cái câu người xưa bảo rằng là tác tại tâm nhưng mà ương tại thân là như vậy. Những điều anh nghĩ trong tâm thức, đành rằng anh không nói ra. Đành rằng anh chưa biểu hiện nó ra trong hành động, nhưng mà nó đã tác hại nơi hình hài này. Thế là nó có hai chiều kích tác hại. Những điều anh nghĩ suy nó tác hại với tự anh là việc đương nhiên. Thế nhưng mà những nghĩ suy của anh nó tác hại đến với người cũng là việc tự nhiên nghe. Và từ cái nền tảng này chúng ta thấy rằng là đối với cái công trình tu của người con Đức Phật, mình có thể không làm chi, thế nhưng mà mình có thể làm được vô vàn nghiệp lành. Đó là khởi tâm thức hướng về người, cầu cho người được an lạc, được hạnh phúc. Cái từ trong Phật giáo Bắc truyền thì người ta gọi đó là cầu nguyện, đó là hồi hướng. Thế nhưng ở Phật giáo Nam truyền hoặc là các truyền thống tâm linh khác thì người ta dùng cái từ khác, đó là rải tâm từ, niệm tâm từ nghe. Khi anh hướng về ai, anh mong cho người ta được an lạc, được hạnh phúc. Gặp bất cứ một con người nào giữa trần đời này, anh đều thầm nguyện một câu rằng là tôi luôn cầu cho anh được sức khỏe, cầu cho anh được trẻ đẹp, cầu cho anh được khỏe mạnh, được sống dai, được hạnh phúc, được có nhiều cái thuận lợi trên cuộc đời. Những cái lời cầu nguyện hoặc là những cái lời mong muốn tác ý từ nơi trái tim chân thật của chúng ta, từ cái lòng thành khẩn của chúng ta, thưa đại chúng rằng là tự nhiên nó đến với người khác bằng ý thức của các vị, nó giúp cho người ta là tác động đến tâm thức của họ. Nếu tâm thức của họ đã thiền lành rồi thì họ đón nhận cái luồng năng lượng rất lành, cái tâm từ của ta đến với họ rất dễ. Thế nhưng mà nếu tâm thức của họ nó còn đầy ác niệm, phiền não nó như một lớp mây đen che kín tâm thức họ, thưa đại chúng rằng là họ đón nhận rất ít thế thôi, nhưng mà vẫn có một tác động nhất định. Cái điều này nó là lẽ hẳn nhiên nghe. Ví dụ như mình sống gần một người có một trạng thái tâm hồn rất là rộng mở, thênh thang, lòng vị tha nó tràn đầy như những vị thánh á, thì các vị thấy là mình rất ư là dễ chịu, rất ư là mát mẻ. Tâm thức mình nó không có những cái đề phòng lo sợ chi cả. Thế rồi các vị gần gũi một người, tâm thức của họ nó đầy những u ẩn, nó đầy phiền muộn, hoặc nó chán đời, hoặc thất vọng, hoặc khổ đau. Tự nhiên các vị thấy rằng là dường như lòng mình nó chùng xuống. Thế để trong nhà của mình mà lỡ có một người như thế thì hình dung rằng là chắc chắn là gia đình mình sẽ rất là bất hạnh. Thế là rủi hơn nữa là người đó không phải là người khách tới ở chơi 5-10 ngày. Người đó là người thân của mình, là chồng của mình, là vợ của mình, thì các vị nghĩ sao? Thế cho nên nên nhớ một cái câu là Làm thì tại tâm, tức là những suy nghĩ, những tác ý thì nơi tâm. Thế nhưng mà hoa hại nó lại khởi ra nơi thân nha. Từ cái điều này ta học được cái bài học, thưa các vị, những vết cắt trong đời sống là làm thành những nỗi đau trong lòng. Là nếu ta không khéo chữa trị thì cái tai họa nó đến với ta là chuyện đương nhiên. Và tai họa nó đến luôn với người thân của ta, đến luôn với những cộng đồng xã hội mà ta tiếp xúc. Hình dung rằng là nếu trong một xã hội loài người mà có tới 1.000 con người, tâm thức của họ nó tràn đầy cái ý niệm tiêu cực như vậy, thế thì mình hình dung rằng là xã hội ấy là xã hội rất bất hạnh nha. Có thể là con người của xã hội đó, của đất nước đó, họ rất là thông minh. Họ có thể thành đạt được vật chất, họ phát triển được rất là nhiều lĩnh vực. Thế nhưng mà bằng cái nguồn năng lượng của tâm ác như vậy, thì đó là một loại hoạ hại cho hành tinh con người, chứ không phải là chỉ cho một xã hội đó mà thôi. Đó là cái sức lây lan của tâm thức. Khi nó tiêu cực thì nó có khả năng lây lan từ một quốc gia này ở bên kia Thái Bình Dương tới bên này của Thái Bình Dương là chuyện đương nhiên thôi. Đó là ba vấn đề Thầy chia sẻ về những vết cắt trong đời sống của chúng ta, có khi do vô tình, có khi do người ta cố ý gây nên. Nếu lỡ mà có một vết cắt nào nơi lòng thì chúng ta nên biết. Cái điều rất là cần thiết không phải là tìm xem coi người nào gây nên nỗi đau, mà hãy làm một việc rất là thông minh, đó là mình phải tự chữa trị. Tại vì nếu anh không chữa trị được nó thì anh tự làm cho đời sống anh bị hủy hoại, rồi anh làm hủy hoại đời sống những người liên hệ với anh. Đó là vấn đề thứ nhất Thầy gửi đến đại chúng để cho các vị suy tư về vấn đề này. Thầy nói như súng bắn tụi con nghe có được không vậy? Thầy cũng không biết phải nói cái chi, tại vì tuần nào cũng gặp rồi hết của rồi, của cải vốn liếng có nhiêu, nghèo quá. Cho nên thôi ngày nào kiếm chuyện ngày nấy thôi. Tất nhiên là những vấn đề chúng ta sẽ đi sâu thêm một tầng nữa. Thầy muốn nói về những nguyên nhân để làm thành nỗi đau của đời sống nghe. Mình có thể nhìn những điều này từ hai hướng hoặc ba hướng. Hướng thứ nhất, từ bên ngoài đến với ta làm thành những vết cắt. Thưa đại chúng rằng là cuộc đời này dường như là nó không bao giờ trải thảm đỏ để cho các vị đi trên con đường phố dung dăng dung dẻ đâu nghe. Nó có những điều rất là bất ngờ xảy ra, nó làm tổn thương mình rất là dễ. Kỳ thực rằng là trong quá khứ Thầy không có học cái từ tổn thương này. Tại vì trong cái kho từ ngữ của Thầy dường như không có từ tổn thương. Thầy sống dung dăng dung dẻ từ bé tới giờ. Trong thế giới người tu, dường như cái chuyện tổn thương là chuyện rất là xa lạ. Người ta nói một lời, người ta làm một việc, người ta gây hấn với mình, người ta khinh thường mình, ăn hiếp mình là chuyện bình thường nghe. Thì có gì đâu ghê gớm. Ăn hiếp mình thì mình chạy chỗ khác. Ở chùa này không yên thì mình kiếm chùa khác mình ở. Và còn sống là vui rồi. Thầy có quan điểm rằng là đừng làm tôi chết thôi. Tôi chết mới là chuyện tổn thương. Còn tôi chưa bệnh, chưa chết thì không có gì ghê gớm cả. Cho nên cái kho từ ngữ trong tâm thức của Thầy nó không có cái từ tổn thương. Thế là đến ở Lộc Quyển này, cái từ này Thầy nghe mấy anh Mỹ anh dùng nhiều lắm. Thầy hơi ngạc nhiên, Thầy nói ủa? Tại sao có chuyện nhỏ vậy mà nó nói tổn thương ha? Mình hơi kinh ngạc. Thế là thưa các vị nhìn cho kỹ thì rõ ràng rằng là có những vùng văn hóa nó khác biệt nha. Với văn hóa của người Việt và người Việt trước 75 cỡ như tuổi Thầy á, đại chúng hình dung rằng là mình đã từng chịu đựng cái nỗi nhục nhằn của chiến tranh hoạn họa, lớn lên trong cái điều kiện khó nghèo. Thưa đại chúng rằng là thậm chí từ bé thơ cho tới năm 30 tuổi mình chưa hề được ai làm cho một cái ngày gọi là cái ngày sinh nhật gì cho nó ra vẻ ngày sinh nhật cả. Cho tới năm 70 tuổi chưa biết sinh nhật là chi. Thì các vị hình dung rằng là đối với Thầy cái chuyện làm sinh nhật không làm sinh nhật thì Thầy thấy ôi có gì ghê gớm đâu. Thế nhưng mà thưa các vị, cái điều này nó là một cái loại, nếu ở nơi đất nước Hoa Kỳ hoặc là một cái vùng văn hóa khác thì người ta không nhớ đến ngày sinh nhật để chúc cho vợ mình một câu thì coi chừng đổ nợ. Các vị có gặp tình trạng này chưa? Gặp rồi. Thầy nghĩ rằng là anh Trương nó nhớ điều này nghe.
Con bị rồi thầy ơi.
Đôi khi thì nghe thì tức cười nghe. Có một bà Phật tử già rồi, bà lủng bủng lùng bùng, bà thưa với thầy, nói thưa thầy, thầy nghĩ coi là cả ngày nay con rất là phiền muộn. Mình cười cười hỏi chứ cái dịch corona này nó lấy đi biết bao nhiêu sinh mạng. Mai phước là bà không đi làm, bà ở nhà. Và mai phước hơn nữa là bà còn có ông chồng bên cạnh. Nói có ông chồng mới là nỗi bất hạnh cho con đó thầy. Tôi nói trời, nói nghe cái chuyện tức cười vậy. Bà nói thầy có biết không, nhiều năm đi ngang qua rồi, cứ mỗi một hôm tới ngày sinh nhật là con bắt đầu gây lộn với chồng con. Mình nói ủa sao kỳ vậy, ngày sinh nhật mà lại gây lộn. Bà nói thầy coi ổng hờ hững đến nỗi là ngày sinh nhật con không biết thầy, không nói một lời chúc sinh nhật cho con, không có quà thì còn tha được, còn một lời nói không biết nói. Nói trời ngộ vậy. Thú thật với bà rằng là tôi từ bé tới năm nay là 70 tuổi rồi, năm 70 rồi, ngày sinh nhật của tôi quên mất, chẳng biết ngày nào. Cho nên hả, chúc cũng không chúc, chuyện có dính dáng gì đâu. Tại sao phải tự mình làm cho mình khổ đau vậy? Và từ cái ví dụ đó rồi chúng ta thưa nhau điều rằng là thưa các vị, cái nguồn gốc gây nên những nỗi đau đó từ bên ngoài đi đến với ta. Tất nhiên là những điều này nó tùy vào cái văn hóa của từng con người nghe. Có những con người văn hóa của họ nó sinh ra trong cái điều kiện như vậy. Họ được nuôi dưỡng trong cái môi trường giáo dục như vậy. Cho nên cái cách ứng xử họ như vậy. Đó là chuyện bình thường. Và khi chúng ta mỉm cười nhìn mọi chuyện nó như trò chơi thì các vị thấy là mọi chuyện nó thành trò chơi nghe. Thưa các vị là sinh nhật của mình 50 năm cũng vậy. Không ai chúc sinh nhật mình có buồn phiền gì đâu. Thậm chí rằng là người ta chúc sinh nhật mình trong những năm gần đây mình thấy cũng hơi khó chịu. Tại vì làm chi mà ghê gớm vậy. Tất nhiên là điều này nó chỉ xảy ra với mình trong cái thời điểm của mình trưởng thành thôi. Chứ còn đối với các em thì nó không như vậy nghe. Thế này có một hôm chú em mình nói chuyện, mình nói điều này để các vị có một bài học. Nó nói thưa thầy, con bé nó nói là hôm mai nó tổ chức sinh nhật, nó sẽ mời bạn, mời bè phải làm bánh, làm trái cho nó. Con nói dẹp mày đi. Bà dạ, xin ta ra, cho tới ngày ngày sinh ta bà không nhớ ngày nào, làm gì có chuyện sinh nhật. Thưa các vị, mình nghe mình tức cười, nhưng mà mình dạy nó này, chú nói vậy sai rồi đó. Chú biết rằng là các em bây giờ nó trưởng thành trong cái môi trường khác, cái nền giáo dục của nó được thừa hưởng, nó là ngày sinh nhật của bạn bè, nó vác xác tới nhà người ta, nó ăn, nó chúc mừng, vân vân. Rồi ngày sinh nhật của nó mà chú không làm chi đó là cái điều vô cùng sái quấy đó. Cho nên là đành rằng là anh em của mình trưởng thành lên không biết ngày sinh nhật là chi, mẹ mình quên mất ngày mình sinh nữa. Thế nhưng với các cháu thì không được quyền ạ, phải tổ chức sinh nhật nghiêm túc ạ. Từ cái điều này, thưa các vị, mình chia sẻ một điều đó là những nỗi đau có khi nó không phải đến từ bên ngoài, mà nó đến từ văn hóa của ta, từ cái tư duy của ta. Cho nên nó làm thành cái nỗi đau sâu xa. Và bên ngoài với bên trong nó tương tác nhau nghe. Nếu các vị được thừa hưởng trong nền văn hóa như vậy, thì các vị làm thành đời sống bên ngoài như vậy. Thế là nếu các vị có đời sống bên ngoài như thế này thì nó cũng tác động ngược lại, nó làm thành cái tâm thức của các vị như vậy. Cụ thể là thế này, nếu mình sinh ra trong cái môi trường giống như thầy trưởng thành, chưa hề biết đến cái sinh hoạt của những ngày lễ lược là chi. Thế rồi mình sống nơi đất nước Hoa Kỳ tập tè đối với những ngày đại lễ của Mỹ. Rồi dần dần mình cũng học được cái văn hóa của người Mỹ. Rồi dần dần mình có một cách ứng xử giống như người đã sống trên đất Mỹ. Chuyện này nó là tự nhiên nha. Cho nên, thưa các vị, rất nhiều nguyên nhân nó gây nên nỗi đau cho mình. Thế nhưng mà nỗi đau đó, điều thứ nhất, nhìn bằng con mắt đời thường thì tùy vào cái sự nhận thức của người ta. Khi nhận thức đổi thay thì nỗi đau nó theo với nhận thức mà nó bay mất đi vào hư vô. Thầy ví dụ như cái ông Phật tử kia, ổng gặp phải cái bà vợ, thưa các vị là bà càm ràm không chịu nổi nhân cái ngày sinh nhật của bà mà ông không có một lời chúc. Thế rồi thưa các vị, mình nghe bà ca cẩm bà phiền hà mất một tiếng đồng hồ, sau đó mình gọi điện thoại hỏi với ông sao. Ông nói thưa thầy, bữa nay con bị nạn thầy. Mình cười cười hỏi rồi ông làm sao qua cái nạn. Ông nói thưa thầy, có gì đâu ghê gớm. Con mỉm cười. Sinh nhật có gì đâu ghê gớm, cái ngày chết nó xảy ra bất thường mới là chuyện lo đây. Bà có biết không, tôi năm nay gần 80 tuổi đầu rồi, dịch corona nó có thể lượm tôi, nó bỏ túi. Bà coi chừng á, đưa tôi vô bệnh viện hoặc là đưa vô nhà xác bây giờ, bà có biết không? Bà càm ràm tôi ra đường, tôi không cần mang khẩu trang, đó là lãnh đủ đó. Lúc đó ai khổ? Thưa thầy rằng con chỉ cần hù một tiếng nghe thôi, thôi là xong ngay, chứ có gì đâu ghê gớm. Và đặt lại cái trường hợp thứ hai, thưa các vị, nếu lòng của ông kia mà có nhiều cái xung đột, gặp phải cái tình trạng, cái nguyên nhân tác động bên ngoài làm thành những cái nỗi bực mình của ông nữa, thì hai bên nó cùng sinh ra một cái nỗi bực mình lớn. Thế thì chắc chắn một điều rằng là sự tan vỡ, hoặc là tối thiểu nó cũng làm thành cái nỗi khổ, nó làm thành cái không khí địa ngục cho gia đình, mất một tuần mới có thể phục hồi nhé. Thế rồi may mắn thay, gặp cái ông già này cũng là cái loại người, thưa các vị, là cười què. Giận ta thì giận ta cười què thôi chứ làm chi nhau. Thưa các vị, là gặp cái loại người rất là xề xòa dễ tính như vậy, cho nên què cả làng. Cuối cùng thì nguyên nhân đành rằng nó có thể gây thành cái nỗi đau lớn đối với người khác, nhưng mà với những con người họ có một tâm thái như thế nào đó, thì tất cả những nguyên nhân tác động vào họ tự nhiên nó biến thành hư vô. Đó là mình nhìn có những nỗi đau hay là những nguyên nhân làm thành nỗi đau từ bên ngoài nó dội vào, có những nỗi đau do tự mình gây nên. Thưa các vị, hai điều này nó tác động lại, nó làm thành những cái ấn tượng hoặc là những âm bản nơi tâm thức. Mà khi các vị không khéo trị liệu á, thì những cái phiền muộn bất an này nó làm thành một cái nỗi ám ảnh, làm thành một cái dư hưởng. Rồi dư hưởng này là lại không biến mất, nó trở thành là cái vốn liếng cho các vị, để mai kia các vị đem cái vốn liếng ấy rồi các vị cư xử lại, tức là ta lại đổ tội vạ này vào một người khác nữa, thì rất là tội nghiệp nghe. Cho nên cái điều mình xin thưa là các vị nên ý thức rằng là có những nỗi đau từ bên ngoài đến. Nhưng mà nỗi đau bên ngoài dù nó lớn mấy, nếu nó không có tên nội ứng bên trong, tức là tâm thức bất mãn của các vị, khó chịu của các vị, thì nó sẽ không thành vết cắt nơi tâm thức. Mà nếu các vị khéo làm cho tâm thức các vị nó rộng mở, thế thì chắc chắn rằng là những nỗi đau bên ngoài nó không có tác động vào bên trong, nó không làm thành cái nỗi ám ảnh, nó không làm thành cái vốn liếng để mình cưu mang cái vốn liếng này một đời, làm khổ mình, làm khổ người. Đó là hai điều từ nguyên nhân nỗi khổ đau mà chúng ta nhìn ra vấn đề này. Thế là đi đến phần thứ ba, là thầy muốn chia sẻ về một phương pháp trị liệu nhé. Cái nguyên tắc là mình biết bệnh nó khởi từ đâu thì mình có thể trị được. Ví dụ như mình thấy bệnh nó khởi từ cái nguồn lây lan của dịch corona thì mình biết cách để trị liệu. Và nếu ngon hơn nữa thì Mỹ có thuốc đặc trị và có vaccine chủng ngừa. Thì thưa các vị, lúc bấy giờ không sợ đất trời chi. Thế nhưng bây giờ vẫn chưa có điều đó, cho nên cái phương pháp mình có thể đề phòng được nó là chi? Làm cho cơ thể mình nó có một sức đề kháng mạnh, phải không? Và làm cho cơ thể mình nó có năng lực đề kháng, đó là một phần. Thế nhưng mà dù anh khỏe đến độ nào, anh vẫn cứ là xông pha ngoài gió bụi, anh mặc cho corona nó bám vào anh, vào mắt, vào tai, vào mũi, vào miệng của anh, rồi anh mang nó về anh gây họa cho gia đình, thế thì đây là một cái loại tội họa cho chính ta. Cho nên đầu tiên là biết cái bệnh sinh khởi từ đâu, biết nội lực ta như thế nào, thì cái khả năng trị liệu của mình nó có thể là xảy ra rất là dễ. Cho nên ý đầu tiên phương pháp trị liệu là chúng ta hãy nhận diện về sức khỏe của mình, nhận diện về cái khả năng lây lan của tật bệnh. Và trong bài học này thì mình nhận diện về cái năng lực đối trị của mình đối với những vết thương của trần thế này họ ném vào mình. Và khi mình nhận diện được là mình đã có phương pháp trị liệu rồi nghe. Một ví dụ dễ hiểu là thế này. Ví dụ như cái sức mạnh mình nó chỉ có khả năng là dỡ được 50 phao thôi, 25 kg một tay thôi. Thế nhưng mà ta tặng cho mình món quà nó tới 100 phao, mình làm chi? Năn nỉ, thôi anh vui lòng tặng cho tôi 50 phao thôi, tôi chở được, 100 phao chở không nổi đâu. Nó hàm nghĩa rằng là sức của ta có thể chịu đựng được một vài câu chì chiết của người thôi. Thế nhưng mà khả năng chì chiết này nó nhiều hơn là nửa giờ đồng hồ, nó quá tải đi đối với tâm thức chịu đựng của ta, thì thôi chịu khó mình năn nỉ, tôi chỉ có thể chịu đựng được 50 phao thôi, anh tặng cái món quà 100 phao, tôi lại anh. Đây là cái cách nhận diện tật bệnh để trị liệu nghe. Nếu như nỗi đau do người nó tàn phá đến ta mà cái sức ta thì không chịu đựng nổi, ta cũng không có nội lực, thưa các vị, cái điều cần làm đó là mình nên năn nỉ những người tặng quà cho mình nghe. Tôi chỉ chịu đựng gần đó thôi, tôi không thể chịu đựng hơn, cho nên xin vui lòng tha cho tôi. Đây là phương pháp tốt nhất. Thế là chuyện gì phát sinh? Cái khó của chúng ta là chúng ta đầy mặc cảm nghe, đầy bản ngã, sức mình là không chịu nổi. Thế nhưng mà mình rất là anh hùng, bảo rằng là cứ làm nữa đi, cứ chửi nữa đi, cứ nói dài nữa đi. Đây là cái họa hại nghe. Cho nên xin các bạn nhớ cho rằng là ta hãy nhận diện về sức đề kháng của mình để có thể chống chọi với dịch bệnh. Ta hãy nhận diện rằng khả năng chịu đựng của mình ra làm sao, và mình năn nỉ đối tượng của mình xin vui lòng là đừng tặng thêm nhiều món quà như thế này nữa. Tôi đau khổ lắm rồi.
Thấy vậy tại chúng là khi thả nhiều trái tim lên quá à, được nhiều cái phản ứng quá à.
À, thưa đại chúng rằng là cái điều tức cười của ta đó là ta lại không có khả năng làm điều này nghe. Ta lại rất ư là ương ngạnh. Và cái điều này đã tạo thành nỗi khổ cho chính ta trước. Tại vì bạn sẽ gãy tay, bạn gãy chân và gãy xương sống luôn khi bạn cố tình dỡ một cái vật nặng quá tải với cái sức của bạn. Điều thứ hai liên hệ với điều này nữa là khi chúng ta xuống thang tranh chấp, chúng ta dịu giọng, chúng ta lui về, chúng ta thúc thủ như con chim bị thương. Mà thưa các vị, cái người tấn công ta tự nhiên là họ chùng chân lại, họ áo não, và chắc chắn điều rằng là sự xung đột không xảy ra trong đời sống gia đình. Đây là một phương pháp tuyệt vời đầu tiên. Thầy nghĩ rằng đây là phương pháp trị liệu mà chúng ta nên ý thức nghe. Đừng có nghĩ mình anh hùng, đừng nghĩ rằng mình là người có khả năng chịu đựng được. Các vị có biết rằng là một trong những phương pháp trị liệu những phiền não, trị liệu những tập khí xấu của tâm thức á, tức là đi vào pháp môn hành trì, những phương pháp đoạn trừ lậu hoặc á, thì Đức Thế Tôn có cho các thầy tỳ kheo một phương pháp là tránh né nghe, tức là trốn chạy đi. Và cái điều này nó không xấu mặt nào đâu nghe. Các vị hình dung rằng một con voi dữ đang say, nó đang uống rượu và nó chà đạp dưới chân nó, không có chừa bất cứ một người nào. Thế thì kẻ thông minh không phải là người ưỡn ngực ra đối kháng, bảo rằng mi cứ giỏi mày dậm ta đi, không phải như vậy. Kẻ nó không phải thông minh đâu nghe, mà người ta nói kẻ đó là kẻ gì? Quá khờ, đó là cái từ nhẹ nhất. Nếu là kẻ thông minh thật sự thì khi trước mặt con voi dữ nó khùng điên nó không biết chi, thì thưa các vị, người ta chạy trốn là chắc ăn nhất. Cũng như vậy nghe, khi cơn sân si cuồng nộ người khác đang lên, đang căng thẳng, thì cái cách thông minh nhất của các vị là các vị nên xuống thang tranh chấp. Và cái điều này nó làm thành cái sự hòa dịu giữa đôi bên. Cho nên cái phương pháp trị liệu đầu tiên đó là nên biết chính xác mình có khả năng và đối kháng được có phiền não bao nhiêu. Bằng không thì các vị nên dịu giọng là một, nên tránh né là hai. Điều thứ hai, thầy có cái nhìn ở đây đó là thế này, thưa các vị. Có những cái loại bệnh nhân nó rất là kỳ lạ. Nó bệnh rên ử, sắp chết tới nơi nhưng mà trị bệnh cho nó thì nó không chịu trị. Tức là hỏi tới là anh có bệnh không, anh có khổ không? Không, mắc gì tôi khổ. Thưa các vị, đây là một loại bệnh nhân rất là kỳ lạ, thà chết chứ không muốn trị liệu nghe. Cái tình trạng này nó không phải xảy ra với người nào xa lạ. Đôi khi các vị nhìn các vị thấy mình có cái chất ương ngạnh này nghe. Và thưa đại chúng rằng là khi mình nổi máu ương ngạnh như vậy thì cái thiệt thòi nó đến với ai? Đến với ai? Đến với mình nghe. Nó hủy hoại mình và nó hủy hoại người. Và có nhiều cái trường hợp, thưa các vị, là người ta tự sát là như vậy. Nhìn thấy người thân của mình bội bạc với mình, quay lưng lại với mình, cái mình nghĩ rằng là mình không thể làm gì được, thôi mình chết cho biết. Thế là mình đâm đầu, mình liều mạng, mình chết. Thì thiệt thòi cho ai? Thưa các vị, mình mất mạng mình chứ mất mạng ai? Người kia họ vẫn đi con đường của họ. Cho nên cái ý thứ hai xin thưa nơi đây với đại chúng rằng là Hãy đủ kiên nhẫn, mong muốn rằng là khi có bệnh thì ta đừng có nhìn ra ngoài, đừng có nhìn coi kẻ nào gây hấn với ta, làm phiền não cho ta, mà hãy thấy rằng ta đang quằn quại trong cơn đau bệnh của những vết thương lòng. Mình hãy quay ngược về trị mình cái đã. Đó là người thông minh. Và khi các vị biết nhận diện rằng là cái người cần trị liệu nhất, cái người đang khốn khổ nhất, không phải là cái đối tượng gây phiền não cho ta, gây những vết đau cho ta, mà cái kẻ tội nghiệp nhất là chính ta thôi. Khi mình đã nhận diện được điều này, ý thức được điều này một cách rõ ràng rồi, mình sẽ không để hà chi dành cái thì giờ, dành công sức, dành năng lực của chính mình để trị liệu phiền não, trị liệu những vết thương nó đang làm mưng mủ nơi tâm thức của mình. Đây là ý thứ hai. Ý thứ ba đi vô cái pháp hành trì của Phật dạy. Thưa các vị, là phương pháp trị liệu nãy giờ mình trình bày đó chỉ là phương pháp trên cái bình diện của tâm lý đời thường thôi. Thế nhưng mà nếu đi vô cái phương pháp hành trì của Phật dạy thì cánh cửa của Đức Như Lai mở ra rất nhiều cái pháp để cho chúng ta thực tập, chúng ta có thể trị liệu được những cái phiền não hay là khốn khổ sinh ra trong ta. Một trong những phương pháp nó giúp cho chúng ta có thể đoạn trừ được những cái nỗi đau, những cái vết thương có khi nó hằn rất sâu trong tâm thức, đó là các vị hãy đi vào con đường thiền tập thử thôi. Tất nhiên là đây là một phương pháp hành trì mà chúng ta sẽ có cơ hội nói đi nói về trong nhiều lần. Thế nhưng mà buổi học này thầy cũng muốn gợi lại những cái nét cương yếu thôi. Phương pháp thiền tập là một phương pháp trị liệu như nỗi đau rất là đơn giản và kể ra thì cũng rất là hiệu quả nha. Ví dụ như cái nỗi buồn nơi tâm thức các vị, nó phẫn nộ nơi tâm thức các vị, phiền hận bất an đang khởi lên trong các vị cảm thấy oán hận người kia không thể tha thứ được. Tức là những cảm xúc trong ta nó dâng lên, những ý nghĩ nó đang dâng lên, những lo lắng bất an nó dâng lên, tất cả những điều đó nó đang cuồng nộ xảy ra nơi tâm thức của ta. Cái điều này rất là tự nhiên. Tại vì trong đời sống bình thường này chúng ta là phàm phu, chúng ta tiếp xúc với xã hội, tiếp xúc người thân, tiếp xúc với những khó khăn của đời sống thì cái chuyện này đôi khi nó xảy ra một ngày một lần hoặc là đôi ba lần là chuyện bình thường. Thế rồi nếu ta là người có một cái tâm thái muốn sống một đời sống không đến nỗi bị kéo lôi vào cái đống phiền não, muốn sống đời sống rằng trái tim mình nó không bị rỉ máu hoài, không có bị cứa từng nhát như thế này, thế thì mình phải nắm một phương pháp hành trì của Phật dạy trị liệu thôi. Phương pháp đó đơn giản, đó là chi? Thưa các vị, mọi cái hiện tượng tâm lý như buồn, như giận, như ghét, như thương, như những xúc cảm khổ đau, như những khó khăn, sầu muộn, vân vân, nó chỉ là những hiện tượng, nó sinh, nó diệt, nó đến, nó đi như nó đã từng như vậy. Đâu phải hôm nay mình mới có nó. Mình đã có nó theo với cấp độ tháng ngày của mình lớn tuổi. Từ lúc bé thơ mình đã có những vấn đề. Trung niên có những vấn đề. Tới tuổi thành niên có gia đình thì cũng có những vấn đề nó đi theo. Thế rồi mình sống tới già thì những vấn đề ấy nó cũng quay đi quay về thôi. Thế rồi mình chán cuộc đời mình đi làm người tu. Ví dụ như Trương bây giờ nó xuất gia nó làm thầy tu đi. Có vấn đề không? Cũng nhiều vấn đề luôn. Nó không tha đâu nghe. Cho nên hãy nhớ rằng vấn đề đó là chuyện bình thường. Thế nhưng mà nếu mình có tu tập, mình nhận diện đây là những vấn đề, nó đến, nó đi, nó sinh, nó diệt như nó đã từng sinh diệt trong ta. Thế rồi bây giờ mình đến cái con trình tu tập thì mình làm một việc rằng là thay vì mình thấy mình là những vấn đề, đồng nhất mình vào nó, mình cùng với nó ôm nhau khiêu vũ. Bây giờ mình làm một việc rằng không làm như vậy nữa. Không thấy anh là người thân của tôi, không nắm tay anh để cùng khiêu vũ trên cái vũ đài sầu thương buồn khổ nữa. Tôi làm khán giả thôi. Tôi quan sát cái con người đang khiêu vũ trên đài kia. Cái trạng thái buồn nhảy tới nhảy lui. Cái nỗi phẫn nộ đang sinh đang diệt. Cái nỗi giận hờn, cái nỗi căm thù vân vân, nó đang sinh đang diệt. Nó một mình nó khiêu vũ thôi. Mà tôi bây giờ tôi không còn là đôi bạn khiêu vũ chung với nó nữa. Tôi trở thành khán giả nhìn nó thôi. Thế thì thưa các vị, đây là phương pháp trị liệu tốt cùng nhất, tuyệt vời nhất. Cắt luôn cái nguồn cội của những nỗi đau nơi lòng của các vị. Đó là phương pháp mà thầy nghĩ phải thực tập từ từ để chúng ta có thể đi vô sự thực tập này. Và thực tập tuyệt vời nhất, đi vào từ cái căn bản, ba bước thôi. Một là ta thử dõi theo hơi thở vào ra. Khi đại chúng có thể ngồi nhìn hơi thở vào ra một cách bình lặng, các vị thấy là hơi thở nó vô hình vô sắc. Các vị là năng lực tâm đang dõi theo cái vô hình vô sắc được, thì các vị cũng sẽ dõi theo được từng cái xúc cảm buồn vui đang sinh đang diệt được, từng cái ý niệm đang rủi rong lên tâm thức các vị rất ư là dễ dàng. Đó là một phương pháp hành trì mà chúng ta có thể nương vào lời dạy của Phật để lấy ra cho mình một cái cách thực tập rất là tuyệt vời để giúp cho mình vượt ngang qua, chữa trị được những vết thương đang có khi nó đang cắt trái tim ta, có khi nó cũng lành rồi nhưng mà gặp người kia là cái vết thương nó liền vỡ ra, nó lại mưng mủ tiếp. Cho nên thưa các vị, mỗi người nên chọn lấy một pháp môn của Phật hành trì để cứu vãn đời sống mình giữa trần đời luôn đầy những bất trắc đợi chờ phía trước. Thưa đại chúng, rằng là hơn tiếng đồng hồ rồi, giờ thì cái việc còn lại mình dành 30 phút để cho các vị đặt câu hỏi. Và xin cảm ơn đại chúng đã chịu khó lắng nghe buổi chiều hôm nay. Đặt câu hỏi đi con.
Có một câu hỏi là liên quan tới COVID. Nếu mình có người nhà đã 92 tuổi nằm trong bệnh viện, lấy ống ra hay không? Nghĩa là cho đi luôn á, hay là vẫn tiếp tục giữ để thở đó? Thì nếu là một người Phật tử, mình nên quyết định như thế nào? Mình cũng không muốn người thân mình phải chịu khổ đau vì virus hoành hành, mà khi họ quyết định thì họ lại sợ lâm vào cái tội. Thì thưa thầy cho một lời khuyên cho vị Phật tử này.
Cái vấn đề này nó cũng rắc rối à. Thầy gặp rất là nhiều trường hợp người ta hỏi câu hỏi ấy. Thế nhưng mà nó có nhiều cái phương án giải quyết về vấn đề này cái. Điều thứ nhất là mình hỏi thử xem là đối với bác sĩ là cái người thân của tôi có khả năng hồi phục được không? Khả năng hồi phục được không? Nếu khả năng hồi phục được á, thì mình duy trì. Thế nhưng mà nếu khả năng hồi phục không được á, thì thầy nghĩ cái cách tốt nhất là mình có thể tiếp xúc trực tiếp với bố với mẹ, rồi mình nói những lời đầy cái sự an ủi quỷ lạo. Và nếu gia đình mà có niềm tin tam bảo á, thì nên tụng kinh, nên niệm Phật, làm bao nhiêu phước thiện để hồi hướng về người thân, mong rằng người thân chấm dứt cái nghiệp còn dây dưa giữa trần thế, chấm dứt cái ái nghiệp đối với sinh thân này, để ra đi một cách nhẹ nhàng, đây là cách tốt nhất. Còn nếu mình quyết định rút ống á, thì đôi khi cái lương tâm mình nó rất là cắn rứt. Đối với một số các Phật tử thì họ nghĩ rằng là cứ để cái chu kỳ là kéo dài như vậy, và nếu rút ống thì hóa ra mình giết người thân mình sao. Cho nên họ rất là khó khăn khi phải xử sự vấn đề này. Cho nên theo thầy thì ngày xưa họ không có cái vấn đề trợ thở, thì đối với những tình trạng như vậy thì có khi người thân mình ra đi mất tiêu rồi. Thế nhưng bây giờ khoa học nó lại tiến bộ, nó làm cho là cái cơ thể mình là thần thức thì đã chìm vào hôn mê, nhưng mà sinh thân thì nó lại không chịu chết, và nó dây dưa kiểu này có những người rất là lâu nghe. Cho nên rồi làm cho người còn sống rất là bối rối. Do vậy cho nên cái tốt nhất là mình nhờ thần lực chư Phật, phước lành của công phu tu của mình hồi hướng để cho chấm dứt cái nghiệp hành hạ hình hài thôi. Thì có như vậy thì các vị mới không có bị cắn rứt lương tâm. Còn không thì mình quyết định thì trong gia đình mình 10 người mà mình quyết định rồi anh em mình không quyết định thì nó cũng rất ư là bối rối cho cả nhà. Có khi bình thường cái người em của mình hoặc là người chị của mình chưa hề có một lời hiếu thảo hoặc là thăm lom gì bố mẹ cả. Thế giây phút cuối á, mình vì lý do là bác sĩ quyết định là phải rút ống. Thế là mình rút ống thì họ hè nhau, họ chửi mình, họ bảo rằng là đồ bất hiếu, giết cha, giết mẹ. Cho nên đây là vấn đề nó đòi hỏi sự đồng thuận của cả gia đình để quyết định. Điều thứ hai là các vị nên nương vào thần lực của Tam Bảo. Tại vì khi thọ hết, nghiệp hết, chấm dứt cái nghiệp, chấm dứt thọ mạng, chấm dứt sinh mạng thì người đó ra đi rất là dễ nghe. Cái chết của con người nó hội tụ đủ ba yếu tố. Thứ nhất là nghiệp tận, thứ hai là thọ tận, thứ ba đó là phước tận. Ba cái đó nó hợp lại thì cái chết nó nhẹ nhàng thôi. Còn một trong những điều đó nó còn vướng víu thì rất là khó khăn. Điều thứ nữa, nó có yếu tố quan trọng là cái ái nghiệp của chúng ta đối với người thân, đối với sinh thân chưa có khởi được cái sự giác ngộ xả ly thân vô thường này, thì thưa các vị, có khi thần thức nó lại không chịu đi, cho nên nó duy trì rất là cực. Cho nên mình phải nhờ thần lực của chư Phật, tụng kinh, niệm Phật, tụng chú, hồi hướng phước lành về, thì các vị tránh được cái tình trạng ái nái là xót xa đi tâm thức, tránh được xung đột trong đời sống gia đình, và cũng làm những người thân mình ra đi rất dễ. Đó là theo cái nhìn của thầy.
Con cảm ơn thầy. Có vị Phật tử chia sẻ cái kinh nghiệm cũng rất là hay, rằng thưa thầy, con cảm nhận được cảm thọ đang sinh diệt đến và đi. Thầy đã dạy cho con quan sát cảm thọ hàng ngày. Khi nhận diện cảm thọ sẽ tan biến ngay lập tức. Con cảm ơn thầy và rất tri ân thầy. Thầy đây là những lời chia sẻ về cái thực tập của họ đến với thầy. Có tới 80 mấy cái lời Phật tử bên ngoài nhắn vào để cảm ơn thầy, để tri ân thầy và chúc sức khỏe thầy. Thầy đang nói chuyện là có 173 người đang ngồi nghe.
Xin cảm ơn đại chúng đã hết lòng yểm trợ. Mình cứ tưởng là mình với 3-4 đứa ngồi trước mặt mình đây thôi chứ.
Thưa thầy, có một cô Phật tử hỏi dùm cho anh Chương. Thưa thầy, nếu anh Chương muốn đi tu thì anh Chương phải nói thế nào với Diệu Ngọc để được phép? Và nếu như vậy thì có cần phải xin phép không? Trên 21 tuổi là tự quyết định.
Khi một mình thì mình có quyền quyết định mọi thứ cơ. Thế rồi mình dính dáng với người thân của mình, quyết định của mình là quyết định luôn cho cả người thân của mình. Cho nên ngoài cái sự chịu trách nhiệm của mình ra, mình còn chịu trách nhiệm với bố, với mẹ, với vợ, với rất là nhiều cái mối liên hệ. Cho nên nguyên tắc là khi các bạn có gia đình rồi, cái điều mà tuyệt vời nhất là bạn cứ ở yên trong cái điều kiện của bạn đang có mà tu đi. Bạn làm hạnh phúc cho mình cũng làm hạnh phúc cho bao người. Tu cho mình là tu cho người đó. Và trong trần gian này, cái nhìn của thầy đối với xã hội Mỹ này, thầy nghĩ rằng là tụi con đều có khả năng ở tại nhà tu để thành tựu được những quả vị giải thoát hết. Đời sống vật chất đủ đầy nè, không có ước mơ gì về dục lạc trần thế, của tiền cũng đã đủ, lợi danh đã đi ngang qua. Không gian đời sống thì nó cho mình một cái điều kiện tuyệt vời để mình tu tập. Mình có quyền tọa thiền, có quyền đọc kinh, có quyền tụng kinh, có quyền làm từ thiện, và có quyền làm chủ đời sống mình và làm bao nhiêu việc phước lành. Và tu là cái chuyện đó không phải xảy ra đối với người xuất gia đâu nghe. Một số người đi tu là do vì họ có một bản hoài rất lớn, họ muốn cống hiến cuộc đời họ cho cái công trình là phụng sự chánh pháp và tu học đến nơi để có thể làm cho ánh sáng chánh pháp nó chiếu sáng được trong cuộc đời. Thế nhưng mà một giới người tu không làm được điều này, nó còn rất là nhiều cái bàn tay yểm trợ của người cư sĩ Phật tử. Thời nào cũng vậy, Phật pháp mà hưng thịnh nó đều có những bàn tay của những người Phật tử rất là chân tình, họ có tu tập, họ rất là thanh tịnh và có bản nguyện, cho nên họ yểm trợ công trình Phật pháp nó hưng thịnh thôi con. Cho nên khi mình có đời sống gia đình thì đời sống mình không cần phải quyết định cái con đường xuất gia. Theo thầy thì nó vậy đó.
Dạ, con cũng cảm ơn cô Phật tử mà kia hỏi luôn. Rồi Phật tử có hỏi là chương trình này có mỗi ngày không hay là chỉ ngày Chủ nhật? Con chỉ làm cuối tuần vào ngày Chủ nhật lúc 5 giờ những ngày. Anh Trương có câu hỏi.
Thưa thầy, thật ra thì con thấy là cũng có nhiều người có vẻ hơi ngạc nhiên. Câu hỏi đó là con rất là bối rối thưa thầy. Thật ra con cũng còn thích chuyện ngoài đời lắm thầy. Thôi cái gì đó thì sao thì con muốn hỏi câu hỏi này với thầy. Thưa thầy, đạo Phật mình không có chấp nhận những chuyện mà từ tiểu ngã lên đại ngã cũng như Bà La Môn giáo. Nhưng mà theo con thấy là bản thân con cũng đang cố gắng làm những việc lành thiện, tu tập để hy vọng là mình có những cái phước điền nào đó sau này thuận lợi cho mình hơn trong những vấn đề là tu tập. Thưa thầy, cái đó nó có liên hệ đến mình đang build up cái tiểu ngã mình không thưa thầy?
Thực ra thì cái nền tảng tôn giáo nào cũng vậy, cái điều đầu tiên nó đặt ra đó là đặt ra trên nền tảng nhân quả nghe, nhân quả tội phước. Điều thứ hai nữa là chúng ta đang sống trên cái bình diện của hữu ngã, tức là trên cái bình diện của vật chất hữu vi sinh diệt. Thậm chí trong giáo lý đạo Phật, mình nhìn cho tỏ tường thì cũng có những cái tông phái, cũng có những cái truyền thống người ta chấp nhận cái phần tiểu ngã rất ư là tự nhiên thôi. Ví dụ như mình nhìn vào giáo lý Tịnh Tông đó, niệm Phật để làm chi? Niệm Phật để sinh về nước A Di Đà. Thì cái gì sinh về? Thưa các vị, cái con người này, ví dụ như anh Trương niệm Phật là cho dù Ngọc sinh thì chuyện nó vô lý rồi, cho nên anh Trương niệm Phật phải anh Trương sinh về. Thậm chí là trên đó cái tòa sen người ta ghi sẵn là cái tòa sen này của anh Trương nè, lên nó ngồi nè, chứ không phải là người nào có quyền ngồi đâu nghe. Thì các vị hình dung rằng là ngay trong dòng chảy giáo lý Phật giáo thì cũng đã có cho phép người ta từ cái nền tảng rất là căn bản đời thường tu tập để phát đại nguyện, để có thể vãng sinh, để có thể hành đạo, để có thể tu con đường Bồ Tát Đạo. Cho nên cái điều căn bản đầu tiên của Đạo Phật dạy đó là ngay trong đời sống bình thường này, bố thí, cúng dường, kính Phật, trọng tăng, hiếu dưỡng phụ mẫu, rồi thọ trì năm giới, ăn chay, vân vân, làm bao việc phước điền, đó là cái chuyện bình thường. Cho nên không vì lý do chúng ta xây dựng cái nền tảng đạo đức xã hội, nhân luân đời thường, sống giữa cuộc đời bình thường gọi rằng là ta đang vun bồi cái tiểu ngã. Cái điều này không đúng. Điều thứ nữa, mình hình dung rằng là ngay cái giai đoạn đầu của Phật giáo lúc chưa phát triển á, thì Đức Phật chỉ dạy điều rằng Niết Bàn đó là trạng thái của củi hết lửa tắt. Vô sinh Niết Bàn là gì? Đức Thế Tôn không có giải thích. Thế nhưng mà sau đó vài trăm năm thì Phật giáo Đại Thừa giải thích rằng Niết Bàn nó không phải là tắt ngấm, nó không phải là không còn cái chi, mà nó có thường, nó có lạc, có ngã, có tịnh. Thường là chi? Chấm dứt mọi nỗi khổ. Lạc là chi? Thuần là niềm vui. Ngã là chi? Nếu nói theo cái từ của chúng ta đó là họ mượn cái danh từ Bà La Môn là đại ngã nhưng họ không dùng đó thôi. Ngã đó là một thể chân như lòng lộng không sinh không diệt, hay là thể Niết Bàn, hay là pháp giới thân của Đức A Di Đà. Thế thì gọi là đại ngã chứ gọi là cái chi? Tịnh là chi? Là trong suốt. Đành rằng có ngã nhưng không có cái nhân cách con người. Từ cái điều này chúng ta nhìn rằng là từ truyền thống Phật giáo A Hàm, đành rằng Thế Tôn không nói gì về bản ngã, Ngài chỉ đạt đến cái chỗ vô ngã. Cho Cho nên một số các truyền thống Phật giáo bảo rằng là tu phải bỏ ngã. Thế nhưng mà trên cái phần luận lý thì tụi con hình dung rằng mình chưa có ngã, lấy ngã đâu mà bỏ. Anh còn chưa có niềm tự hào về chính anh. Anh còn chưa có thể đứng một mình trên đôi chân của mình, chưa có đủ bản hoài, chưa có chí nguyện, chưa có khí phách của con người. Thì anh nói rằng tôi phải bỏ ngã là do vì anh chưa có ngã, anh rất ư là thấp thỏi, chưa vươn đến từng cao xã hội loài người. Anh còn là kẻ đang bò bò, anh chưa thể đứng lên trên đôi chân, anh nên tự hào mình chính là con người thực sự giữa dòng sống đời người. Thì anh vẫn chưa phải là người có bản ngã thực sự. Thế thì anh nói bỏ ngã thì ngã đâu anh có nên bỏ. Thế cho nên cái điều đầu tiên ta nên nhận biết rằng là tu hành, cái thiết lập đầu tiên đó, từ nền tảng căn bản đó là tin tưởng nhân quả. Mà nhân quả là luôn đặt có con người, người tạo nhân, người thọ quả chứ. Rồi nhân quả này nó dây chuyền, nó đưa đến là ta làm lành không những ta hưởng mà còn xã hội của ta, môi trường đời sống của ta. Nó hình thành ra một cái chuỗi phước điền rất lớn. Đó là thầy giải thích trên cái lý. Thế là chúng ta nhìn về dòng lịch sử, Đức Phật ta tu từ đâu vậy? Từ một sinh dân ở trong cõi địa ngục á, là Ngài phát đại nguyện, là Ngài từng kiếp một, không một kiếp nào bỏ bản nguyện lành nghe. Bố thí, cúng dường, hy sinh thân mình, làm tất cả thiện sự cho tới việc lành nhỏ mà cái kim này cũng làm. Cho đến thành tựu của vị Phật rồi, thế nhưng mà vẫn sâu kim cho người mù, tắm cho ông thầy tỳ kheo ghẻ lỡ, và không từ nan một việc lành lớn nhỏ nào. Thế thì chúng ta là những người đệ tử Phật, tu những thiện nghiệp, làm thành phước điền giữa nhân gian là chuyện rất bình thường thôi. Cho nên đừng nghe nói rằng là mình làm chút thiện sự thế này, có bản ngã thế nọ thế kia, tụi con yên tâm. Tại vì nếu tôi chưa có bản ngã thì tôi phải có bản ngã cái đã, rồi mới nói đến cái chuyện là bỏ ngã sao. Bản ngã nó được xác định là người đó có lương tri, người đó có tâm yêu thương, người đó lòng rộng mở, người đó sống vị tha. Thế là nếu những điều này nó trở thành trái với giáo lý đạo Phật, thế thì làm gì có con đường Bồ Tát đạo. Cho nên mình phải hiểu điều này cho nó tỏ tường nghe. Đó là lời giải thích của thầy.
Người hỏi rằng COVID-19 coronavirus theo quan niệm Phật giáo thì sự kiện này là một cộng nghiệp hay sao? Nếu là cộng nghiệp thì tại sao ở nước Mỹ lại bệnh và chết nhiều hơn những nước khác? Xin thầy làm sáng tỏ hơn. Cho con nghĩ cái ý của người này là trong nước Mỹ mình đã nói rằng cái người sinh ra ở nước Mỹ là đã có phước điền rất là lớn rồi, mà nước Mỹ lại chết và bệnh nhiều hơn nước khác.
Điều thứ nhất, thưa các vị, là con mắt của mình vốn là con mắt của phàm phu nghe. Mình chỉ thấy ở cái mặt bằng của đời sống, của cái bình diện đời thường thôi, chứ còn sâu xa hơn phía sau đời sống, phía trước đời sống của một con người đang sống, mình không thấy được cái gì họ đã làm, họ đã tạo ra làm sao. Đó là điều thứ nhất. Các vị nên ý thức rằng là tất cả những điều chúng ta nhìn, chúng ta phê phán, chúng ta thấy đó, chẳng qua là trên bình diện rất cạn của nhận thức con người, ta chưa thấy được cái tầng nghiệp nó vận hành ra làm sao, mình không thấy đâu. Cho nên có khi mình nhìn bằng cái tri thức rất ư là cạn cỡ của mình đánh giá nó không đúng với cái nghiệp của con người, của chúng sinh, một quốc gia, một đất nước nó vận hành nghe. Điều thứ hai nữa, cái chu kỳ nghiệp là thế này. Có khi trong quá khứ tạo nghiệp cho nên kiếp này mình nhận, có khi là ngay kiếp này cái chết mà do những quốc gia khác gây nên cho người Mỹ đó, là họ đang gây nên cái nhân, rồi họ sẽ nhận lại cái nghiệp trong tương lai. Chứ đừng tưởng rằng người Mỹ hiện tại đang chịu cái nghiệp, mà có khi cái nghiệp này nó làm thành cái nhân. Ví dụ dễ hiểu là thế này. Trước khi đại dịch corona nó khởi, các vị biết rằng là người Trung Hoa họ đã thiết lập được cái con đường vành đai, một con đường họ ve vãn hết tất cả những quốc gia châu Âu, châu Phi. Cái từ họ đang dùng đó là bẫy nợ tất cả những quốc gia châu Phi nghe. Những đất nước gần Việt Nam như là Campuchia, các vị biết rằng là dường như là gót dài của người Trung Hoa giẫm nát, quân đội đang có mặt. Và những cái bến cảng rất ư là thuận lợi ở Tích Lan đó, các vị biết rằng nó bán cho Trung Hoa tới 99 năm, tức là cho thuê 99 năm. Những cái cảng nước sâu quân đội đó, Các vị biết rằng là người Trung Hoa, tức là Đảng Cộng sản Trung Hoa, họ đã ve vãn và họ có mặt rất là nhiều nơi, những cái điểm vô cùng trọng yếu. Thế nhưng mà khi cái đại dịch corona này nó xảy ra rồi thì các vị biết rằng là dường như cả hành tinh này họ quay lưng lại, họ tẩy chay Trung Hoa. Và cái sự thù ghét Đảng Cộng sản Trung Quốc bây giờ nó dâng lên đến mức độ là họ đang báo động đó. Thế thì các vị biết rằng là cái nghiệp của nó xảy ra đối với người Mỹ, nhưng mà nó lại là cái nhân để tạo thành một cái điều gì đó xảy ra trong tương lai chúng ta còn chưa biết. Điều thứ ba nữa đây, thưa các vị, nếu mình công tâm mà nhìn đó thì không một quốc gia nào không có những cái nghiệp quá khứ hoặc là hiện tại gây nên nhé. Một quốc gia giàu có đó là nhìn bằng cái cộng nghiệp chung. Họ có sự phú cường nè, họ có sự văn minh nhất định nè, họ có đời sống của một cái nền văn hóa rất là tiến bộ. Thế nhưng mà đâu phải 100 người Mỹ đều như vậy cả. Nó có những cái thành phần không cùng một nghiệp nghe. Trong cái cộng nghiệp nó có cái biệt nghiệp. Ví như các vị bảo rằng là nếu nói rằng nước Mỹ là một quốc gia phước địa, những điều kiện vật chất đủ đầy, cái nền văn minh của nó đạt đến chiều cao, cái nền cơ chế chính trị dân chủ của nó là niềm mơ ước của mọi con người trên hành tinh này, tại sao cái đại họa nó đến với nước Mỹ nhiều như vậy? Nếu cái điều đó nó làm một điều thế này thì các vị phán đoán đúng, tức là nước Mỹ lành như vậy, tốt như vậy, văn minh như vậy, tại sao mà chết hết? Thế thì các vị mới dùng cái chữ nghiệp đó các vị đánh giá. Còn lần này có kẻ chết người sống nghe, 300 triệu con người trên đất nước Hoa Kỳ. Thưa các vị, không tránh được cái thành phần đó là cũng có những người họ có những cái biệt nghiệp riêng, họ có mặt nơi đây, chứ không phải là đồng loạt như nhau nghe. Đất nước nào cũng vậy. Trong một đất nước nó đầy những khó khăn, đói nghèo và khốn khó, nhưng mà cũng có những con người họ sống nơi đó, họ sống như ông tiên. Thế thì cũng như vậy nghe. Có những cái vùng đất nước, thưa các vị rằng là đành rằng phước địa của một cộng nghiệp thì nó rất cao, nhưng mà biệt nghiệp thì ta không thể tránh được. Cho nên đừng có nghĩ rằng là dịch corona nó đến, nó hoành hành trên đất Mỹ, nó làm thành cái sự chết chóc lớn như thế này, bảo rằng là phước của người Mỹ không đủ thì điều này nó không đúng đâu. Ta chỉ nhìn rất là cạn cợt, ta chưa thấu được cái chiều dài của nghiệp nó đi ra làm sao đâu. Tóm lại cái điều mình khuyên ở đây, thưa các vị, nếu các vị biết rằng là trong cộng nghiệp nó có biệt nghiệp thì các vị sẽ thương quý đời sống chính mình dù trong cái cộng nghiệp như thế nào. Nhưng cái năng lực tu của các vị, khả năng lành thiện của các vị, tâm thức từ ái của các vị, nương qua chánh pháp hành trì, thì các vị làm cho giữa dùng cộng nghiệp của mình như làm sao đi nữa, nhưng các vị vẫn là con thiên nga, không có một chút giọt nước nào dính vào bộ lông của thiên nga được cả. Đây là cái cách mà chúng ta hành trì, ta tu tập theo tinh thần của người Phật tử.
À, đó, thầy trả lời câu hỏi nữa không thầy? Dạ.
Còn mấy phút nữa.
Có một vị Phật tử hỏi rằng, thưa thầy, bạn của con không đi vào đạo được vì họ thấy nhiều người làm việc ác mà vẫn giàu có và sống phay phay.
Cái câu hỏi này nó liên hệ với câu mình trả lời vừa rồi nghe. Các vị chỉ thấy bề mặt thôi, trên cái mặt phẳng thôi. Các vị không thấy khuất phía sau là gì. Các vị thấy người ta đang giàu, thảnh thơi cả ngày không đi làm. Các vị đâu biết rằng là 20 năm trước họ làm vắt máu, cho nên bây giờ họ giàu có, họ hưởng cái điều kiện họ chứ. Các vị thấy người ta ôm cặp đi làm việc là ông kia bà nọ ở trên địa vị rất cao xã hội. Các vị thấy, ôi cái thằng đó nó không đi học cực nhọc gì hết mà nó lại quan chức. Thưa các vị, nghĩ vậy là sai nghe. Đâu biết rằng là nó thức đêm thức hôm, nó mày mò từng trang sách, và nó đã mất 20-30 năm trong cái môi trường học hành, chứ nó có phải là tự nhiên nó trở thành một người lãnh đạo một cơ sở đâu. Không có tài năng không làm được. Cũng như vậy nghe, phước mỗi người, ta làm ta đâu có cho các vị biết. Ngay hiện tại có những con người họ làm bao nhiêu phước thiện nhưng mà họ không có cần quảng cáo đâu. Trong quá khứ cũng vậy. Có những con người, thưa các vị, họ có một cái tâm rất là tốt lành. Họ đã từng gieo bao nhiêu cái chủng nhân thiện lành, cho nên kiếp này họ không tu. Có khi họ làm ác đó, nhưng mà họ vẫn giàu, họ vẫn sang. vẫn không có nặng tai quận quả chi. Thế rồi cái điều nghiệp nó chuyển đó là cái họ gây bây giờ, như họ ác độc nè, họ quỷ diệt người nè, họ làm nên bao nhiêu điều tội vạ đó, thì sẽ hưởng lại trong tương lai, không biết đâu được đâu. Ta sống đâu đủ dai, ta càng không theo họ qua nhiều kiếp, ta đâu biết được. Cho nên xin nhớ rằng là anh tin nhân quả tội phước, anh sống, thế thì anh làm cho đời sống anh nó đổi thay ngay bây giờ, đổi thay trong tương lai. Anh không tin thì anh cứ sống rồi anh liều mạng, tại vì cái vòng của luân hồi á, nó không khuyến khích các vị làm lành. Cái nghiệp luân hồi nó không khuyến khích ai làm lành cả. Các vị sống làm sao thì các vị cứ thọ nhân ra làm vậy. Cho nên mình đừng nhìn người rồi mình mất niềm tin với con đường nhân quả tội phước. Điều thứ hai, thưa đại chúng rằng là cái luật nhân quả tội phước nó không phải là do Đức Thế Tôn đặt ra nghe. Ví dụ như lửa không phải là do thần linh nào bảo nó nóng, mà nó nóng là bản chất của nó, cho nên ta thò tay vô thì ta phỏng tay. Người ta biết rằng nó nóng, đụng nó là nó phỏng tay, nó làm đau, ta không đụng. Thế thì các vị tin hay không tin gì là cái quyền nhất định của các vị thôi. Nếu mình tin rằng lửa nóng mình không đụng vô thì mình đỡ khổ. Còn nếu mình không tin, mình cứ thò tay vô thì mình lãnh đủ thôi. Cũng như vậy, nhân quả nó không khuyến khích anh làm lành. Anh làm lành tại vì anh trân quý đời sống là một. Anh không muốn quỷ hoại đời sống anh. Anh muốn cho anh hạnh phúc an lạc ngay bây giờ, ngay tương lai. Anh hạnh phúc, người thân anh hạnh phúc, thì anh đi vào cái con đường có niềm tin với những việc mình làm, nó đều có cái quả nhất định. Còn nếu anh không tin, do vì anh quan sát đời sống một cách cạn cợt, thì anh cứ làm đi, thì tự nhiên anh lãnh lấy những điều anh đã gây thôi. Và Phật giáo không phải là cái tôn giáo đặt ra nhân quả tội phước để các vị tin. Tại vì nhân quả tội phước nó có trước khi Đức Phật có mặt. Nó trở thành cái nền tảng của vũ trụ vạn hữu rồi. Nó không có chừa bất cứ một ai hết. Có điều nó trổ chậm hay trổ nhanh. Thế thôi mà ta thì không khả năng nhìn. Đó là câu trả lời đối với các Phật tử.
Cảm thầy, còn hai câu hỏi nữa thôi thưa thầy. Câu kế tiếp là thưa thầy, mở tâm từ bi có phải là một phương cách để mình hiểu và cảm thông được cho người làm khổ mình?
Cái phương pháp này nó rất là hay để cho các vị thực tập nghe. Thực ra thì có nhiều trường hợp nó xảy ra. Có những người do vì họ vô minh, họ gây khổ cho mình, họ không biết rằng họ đang chuốc cái tai họa hoặc là chuốc cái ác nghiệp. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là có những người do nợ nần với mình trong quá khứ, mình đã từng làm khổ người ta rồi, cho nên bây giờ họ làm khổ lại mình. Hai trường hợp xảy ra. Và đối với hai trường hợp này, thưa các vị, mình đều có thể dùng một tâm từ hóa giải được nghe. Trường hợp thứ nhất, thưa các vị, khi mình nhìn thấy người gây khổ cho mình đó, mình khởi tâm từ rằng là ôi, những con người này, sự hiểu biết của họ ở một cái tầng rất là cạn cợt. Họ không biết rằng những điều họ gây cho mình, họ sẽ thọ nhận lại trong một tương lai. Họ không biết rằng họ làm khổ mình là chính họ đã khổ rồi. Cái điều này nó là một lẽ thực nghe. Khi các vị nghĩ ác về người thì tâm các vị nó tràn đầy cái ác niệm, các vị mới nghĩ ác về người kia. Khi tâm ta nghĩ ác, cái trạng thái tiêu cực của tâm đó, nó làm trực tiếp, nó tác động vào thân của các vị ngay. Tại vì khi một ý nghĩ tiêu cực nó vừa khởi thì nó rong thần kinh của các vị, nó tiết ra một cái loại hormone, nó làm cho máu các vị ô uế, nhiễm bẩn. Một cái sự sân si giận dữ của các vị thì nó tiết vào máu của chúng ta một cái loại độc tố mà có khi là mình phải mất rất nhiều thời giờ mình mới thanh lọc được, mới làm cho máu mình sạch lại được. Và người nào có khả năng một ngày giận chừng 5-3 lần, người đó có một cái hứa hẹn chắc rằng là sẽ bị tai biến mạch máu não đó. Thế thì thưa các vị, khởi tâm từ nghĩa là quán chiếu rằng cái người làm khổ cho mình đó, do vì họ thiếu trí, do vì họ vụng về, do vì họ không thương quý đời sống họ ngay bây giờ, và họ gây nên một cái nghiệp là để trong tương lai họ chìm sâu vô cái tình trạng là tập khí xấu xa như vậy. Thế cho nên dùng tâm từ hóa giải những đối tượng gây khổ cho mình, đây là một phương pháp thứ nhất, tức là dùng năng lực trí tuệ quán chiếu. Và khi các vị khởi tâm từ như vậy, quán chiếu như vậy, thì đối với người gây khổ cho mình thì mình chưa có thể hết giận được, nhưng mà tối thiểu mình không có thù dai. Lỡ lúc đó mình giận chút thôi, Sau đó thì cái sự quán chiếu của mình đủ mạnh á, mình lấy được cái nỗi phiền muộn thù hận của mình rất là dễ. Hứa với lòng rằng là ngay đời này lỡ có nghiệp chi thì nghiệp, nhưng mà không gây thêm oan trái để kiếp sau gặp nhau đòi nợ nữa. Đây là cái cách ban đầu để chúng ta dùng tâm từ ta tu, thì nó có sự thành đạt rất là nhất định cho chúng ta. Điều thứ hai nữa là, thưa các vị, nếu người đó là người mình đã gây ân oán với họ trong quá khứ, mình gây khổ cho họ nhiều rồi, bây giờ họ gặp mình họ cứ gây khổ cho mình thôi, thì biết rằng là ôi, cái món nợ này nếu bây giờ không trả thì coi chừng trốn là sao cũng trả nữa. Cho nên giờ tốt nhất là thôi, chấp nhận cái con người kia như vậy. Và thưa các vị, văn hóa là một, thay đổi khó lắm nghe. Khi văn hóa nó làm thành cái tính cách con người rồi, nó càng khó thay đổi nữa, nó đòi hỏi thời gian rất dài. Khi chúng ta quan sát điều này, chúng ta chấp nhận con người đó như vậy, thì điều thứ nhất, chưa làm thay đổi họ. Thế nhưng mà mình đã lấy được cái nỗi khổ để tâm thức của mình rồi. Tại vì khi các vị bị người ta xúc phạm, gây hấn, làm tổn thương, bên cạnh một cái tâm thức nó đầy phiền muộn, bức xúc như vậy, thì các vị khởi lên một cái tâm thức oán hận, căm ghét, thù hằn nữa, thì chúng ta chồng thêm cái nỗi khổ tâm mình, thêm một nỗi khổ lớn nữa. Thế thì rất tội nghiệp mình nghe. Cho nên đừng có dại khờ, hãy dừng lại ở cái chỗ là những vết thương người ta đang gây. Bây giờ thì mình trị liệu thôi, chứ mình không có chồng thêm những nỗi phiền muộn, bất an, căm thù, giận dữ gì thêm. Đây là cách thông minh thứ nhất, gỡ bớt đi cái trạng thái bất an của tâm thức. Thế nhưng mà cách thứ ba, đó là nếu ta đi vô pháp hành trì rồi, thì ta làm được hai việc. Một là rải tâm từ đến cái đối tượng gây phiền muộn, khổ đau cho ta. Hai, rải tâm từ cho chính ta nghe. Đôi khi mình nghĩ rằng rải tâm từ cho người quan trọng, nhưng mà thưa các vị, rải tâm từ cho mình quan trọng hơn nhé. Mình nhớ rằng mình đang nóng nảy, đang giận dữ, là tâm mình đang bị lửa quả diêm sơn đang đốt đó. Cho nên mình hãy dỗ lòng mình, nói thôi tội nghiệp quá, ta chỉ có một cái sinh mạng bé bỏng như thế này mà hành hại mình, có chuyện mình chết tội nghiệp. Giận người ta chưa làm người ta chết, ghét người ta chưa làm người ta chết, mình chết. Cho nên thôi thương mình đi, dịu cơn giận xuống. Và trong những phương pháp dỗ về mình, có một phương pháp rằng là ta hãy tách mình ra khỏi cái cơn giận. Giống như thầy vừa bài cho các em đó, là hãy làm người quan sát cái tên khiêu vũ nó đang nhảy lung tung trên sàn diễn, mà ta đừng có cùng với nó nắm tay nhau để khiêu vũ. Các vị hãy quan sát những xúc cảm các vị. Thế thì từ cái phương pháp quán chiếu, rải tâm từ, khởi lòng thương yêu cho tới sự thực tập, tóm lại là chúng ta có thể trị liệu được những cái xúc cảm của ta, những vết thương của ta, những phiền não của ta. Đó là cái cách thầy gợi ý, nhưng mà thầy cũng không tin rằng các vị làm được. Tại vì dường như ta có thói quen có thói quen là gặm nhấm vào nỗi khổ để làm niềm vui, gọi là cái thú đau thương đó. Ai cũng có một cái nguyên tắc chung là thích những cái thú đau thương, tại vì có nó mình mới có việc để làm, có nó để mình thấy cuộc đời đỡ cô đơn. Cho nên bài hết lòng nhưng mà làm được thì chưa chắc, chưa chắc.
Dạ, con cảm ơn thầy. Và đây là câu hỏi cuối cùng, còn lại những câu hỏi kế tiếp thì con xin hẹn lại lần tới khi thầy giảng pháp thì con sẽ đưa lên thầy tiếp. Bây giờ thì con hỏi câu hỏi cuối xong rồi con sẽ mở đường live Zoom để đại chúng những vị mà muốn thăm hỏi thầy. Thầy còn thời gian cho một câu hỏi cuối cùng không thưa thầy?
Ồ, cứ hỏi đi.
Dạ rồi, con xin thầy hoan hỷ cho con được hỏi, có phải thiền lực là thiền là tự lực và tịnh độ là nhờ vào tha lực, vậy trong pháp môn hành thiền con có thể nhờ vào tha lực và nội lực được không thưa thầy? Con cảm ơn thầy rất nhiều.
Thưa các vị, là mình gặp câu hỏi này rất là nhiều, nhưng mà xin trả lời trực tiếp dễ hiểu, đó là không có pháp môn nào tự lực mà không có tha lực cả, cũng không có pháp môn nào tha lực mà không có tự lực cả. Đừng nghĩ rằng tịnh độ là tha lực mà không có tự lực nghe, cũng đừng nghĩ rằng tọa thiền là tự lực mà không có tha lực. Thưa đại chúng rằng là các vị cứ yên tâm, các vị có cầu nguyện không cầu nguyện chi, thế nhưng mà khi tâm thức các vị nó tương ưng với một cái tầng lành thiện nào, thì có sự gia vị của chư thiên, có hộ pháp, có thiện thần, có các vị Bồ Tát, có Đức Thế Tôn gia vị cả. Cho nên thưa các vị, cầu nguyện đó là mình phát khởi ý thức, đó là mình tác ý mang cái năng lượng bình yên đến cho người. Không cầu nguyện bằng cái tâm thức an trú trong cái pháp lành, tức là tâm các vị tràn đầy lành thiện, thì cái năng lượng ấy nó cũng lan tỏa ra thôi. Cho nên xin xác định lại, thiền nó không phải chỉ tự lực mà nó còn có tha lực của thập phương chư Phật gia hộ. Tịnh độ cũng vậy, đừng nghĩ rằng cầu nguyện Đức Phật không. Tại vì ngay cái điều dễ hiểu là nếu các vị cầu nguyện, các vị nói như là các vị trả bài thôi mà tâm các vị không đặt vô đó, tức là không có cái tự lực tâm thiết tha, thì cũng đừng hòng có sự cảm ứng với chư Phật. Cho nên không có pháp môn nào không có hai phần đi vô để thành tựu, đó là tự lực và tha lực hết. Cho nên xin cứ yên tâm.